Chương 161, Antin ở gần trọ tỷ gia nhập, hạm trưởng bấy lâu nay ngài rốt cuộc ở xó xỉnh nào thế? Hai mẹ cô nhìn hắn rồi tung ra một đấm thẳng vào bụng. Đây là cho làm các nàng lo lắng trừng phạt nhỏ. Ui, biết là bị đánh, nhưng đạt cũng không có tránh hay né gì cả mà hoàn toàn ăn trọn một đấm vào bụng. Mặc dù không đau, nhưng cô vẻ mặt thế ở một tí. Liên gặp hải mẹ cô ôm chặt hắn, lần sau đừng tùy tiện rời đi nữa chứ. Được được, lần này ta đến đưa mọi người cùng đi mà trước đó cùng ta dùng bữa đi nào. Đạt cười cười, bắt đầu bày ra thức ăn. Hoan nên ngài trở về hạm trưởng. Rồi hải mẹ cô mới mỉm cười vui vẻ chào đón. Nhân loại ngươi đừng có sung sướng đến mức quên ta à nha. Wendy, Zuler đang ở một bên nhìn hắn bị chúng nữ vây quanh đến mức không có phần của nàng liền cao có khó chịu. Được được, cũng không quên. Cho nên Đạt liền bế Wendy lên, cùng cô ấy đùa nghịch một hồi. Sau khi dùng nữa, chính là để bợ Johnny ạ báo cáo tình huống, để đảm bảo kế hoạch mà chính mình vạch ra không có bất kỳ sai sót. Vì nếu muốn kết quả tốt, chính mình liền phải đem quá trình xem trọng, sai lệch một ly cũng sẽ dẫn đến một kết quả mà hắn không mong muốn. Vâng hạm trưởng, tình huống đang theo nhu cầu mà ngài vạch ra, hiện tại trừ chúng em ra thì không ai biết kế hoạch này bao gồm các vạ kỳ gì ở ngoài kia và án tỉ nở gần trọ gì bên kia. Bợ Johnny ạ điểm tĩnh lên tiếng, đọc ra số liệu báo cáo của mình. Kỳ án ạ khoảng bao lâu nữa sẽ thức tỉnh thành xì dịn? Đặt hỏi tiếp. Ước chừng khoảng vài tiếng nữa ạ. Bợ Johnny ạ lên tiếng. Mọi người chuẩn bị đi, không lâu nữa chúng ta liền sẽ phải đụng độ với bợ lạ, bợ nạ dẹn, đấy. Nhớ lại một ít tình tiết, cho nên Đạt liền lên tiếng cảnh báo. Dù sao mà nói lấy bợ lạ là một trong cận vệ trung thành của xì dịn. Thực lực cũng rất mạnh, có khả năng miễn nhiễm một ít sát thương cùng thay đổi trạng thái thích ứng. Cơ bản mà nói thì cũng rất là mạnh mẽ nếu như đơn đấu. Vì ở đây so ra đánh với chiến trường ký ức thời điểm mạnh hơn không biết bao nhiêu lần đây. Dù sao lấy thế giới này bợ lạ cũng là một vị thần nhỏ. Trong khi xì dịn lại là một vị thần lớn có lực chiến mạnh mẽ và khả năng gọi đệ của mình ra chiến đấu. Có thể nói đây là thạ nổ phiên bản nữ, dù sao đều cùng tiểu thu thập đá sức mạnh và búng tay. Khác một cái xì dịn ý thức liền lưu trong viên đá này. Xem ra thời điểm tới cũng vừa vào đây. Đặt cười cười, suy tính một ít gì đó. Thì trong phòng lập tức hiện ra một cái màn hình lớn. Hiện ra hai cái nhân ảnh của hai thiếu nữ lần lượt là một cô có mái tóc màu xanh lam mặc trang phục vải jean và một cô có mái tóc đỏ cam thắt hai bím, ăn mặc cái váy cùng mang quần tất màu trắng, tương tự cả hai đều toát lên một khí chất đặc biệt trông vô cùng thông minh, khí chất riêng của một nhà bác học. Liên chính là Einstein và Tesla, nữ tiến sĩ ở thế giới này. Xin chào các vị vạ kỳ gì, chúng tôi liền đã đến nơi, mong mọi người tiếp đón chú đáo. Einstein hiền hòa mỉm cười từ tốn nói. Tất nhiên mọi người có thể tắt đi màn chắn, bởi vì chúng tôi mang theo kha khá titan, máy, để chiến đấu. Tesla ngạo kiều lên tiếng. Và nếu không lầm thì vị kia chính là hạm trưởng chứ? Einstein lên tiếng, nhìn vào Đạt hỏi. Là ta đây, không biết vị tiến sĩ này cần tìm ta có gì không? Đạt cười cười, lấy Einstein và Tesla đều là nhân tài. Tất nhiên, chính mình liền đào góc tường của hệ hội trở thứ nhất cho tốt. Dù sao hắn trọng dụng bọn họ sai địa phương, thay vì dùng họ để làm vũ khí chống đỡ các rủ lợt thì nên làm một thứ gì đó tốt hơn cái lý niệm buồn cười của hắn. À thực thì cũng không, Einstein từ tốn nói tiếp, thực thì cũng muốn gặp ngài một mặt thôi hạm trưởng. Hạ Einstein, người kia là hạm trưởng sao? Tesla kinh ngạc rồi nhìn hắn với ánh mắt đăm chiêu, giống như có một thâm cừu đại hận vậy. Này ta đã làm gì gây thủ chuốc oán với cô sao Tesla, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. Đặt nghiêng đầu, cũng không rõ Tesla đang nghĩ gì trong đầu. Không ngờ được gặp chủ nhân của những mẫu titan hoàn toàn mới. Tesla cắn răng, nhìn hắn lập tức liền muốn báo nổi, đừng cản ta phải cho hắn một trận ra trò, dám chê bai đống titan của ta ba. Nhưng liền gặp Einstein ngăn cản lại. Xin lỗi nhé hạm trưởng, cô ta lại lên cơn rồi. Einstein cười khổ một lúc, nhanh chóng ngắt liên lạc, để tránh cho bản thân mình càng thêm mất mặt. Ồ, titan là lĩnh vực của Tesla mà nhỉ? Nhớ ra gì đó thì Đạt vô ý thức cười cười. Ngài rốt cuộc từng làm gì cô ấy sao hạm trưởng? Mẹ thấy biểu cảm đặc sắc của Đạt liền lên tiếng hỏi. Thực ra không à, mà cũng là có đấy. Đạt vuốt cằm một hồi rồi nói tiếp, em biết rằng ta cũng chế tạo được titan mà đúng không? Đúng vậy ạ, như vậy chẳng lẽ những mẫu vạn trụ ạ, Nostra, Zonin, Scor, Iron, Lệ Ghi Ẩn và Tồn ra mắt, đồng thời phát huy ra được công năng tốt của nó, bao gồm vận chuyển bay, thậm chí cận chiến viễn chiến đều làm rất tốt. Tất nhiên, từng có người muốn đem ra so sánh, thì đơn giản một con titan liền đem tùy tiện từng mớ khác đánh bại những con titan đó thành đống sắt vụn đồng nát. Cho nên cô ta mới mang thù như vậy, bởi vì chính cô ta sáng chế ra mấy con titan kém cơ động đó. Đặt cười cười giải thích. Ra là vậy. Mẹ cùng chúng nữ hiểu ra một cái nói. Mặc dù quả thật là titan do Tesla sáng tạo ra đúng là thành đống nát sắt vụn. Tuy nhiên to lớn cùng cỡ, và thậm chí những con titan mặc định hay cường công cánh tay đều có cận chiến ưu việt. Nhưng đánh lại kiếm ánh sáng sao? Đáp án hiển nhiên là không rồi. Một con nhìn ốm yếu rồ nhìn liền đem mấy con titan chặt thành từng khúc trước mắt Tesla, bất chấp nó là loại titan màu đỏ hở cụ lẹt gì đó. Không ngoại lệ đều thành sắt vụn trong chớp mắt. Đây là chưa tính tới có sở kỳ hiệu. Đủ hiểu Tesla bây giờ có bao nhiêu hận hắn. Tại chính mình giỏi nhất lĩnh vực, liền bị giẫm đạp như thế không hận mới là lạ đây. Dù sao mà nói, lấy titan của hắn, sử dụng tiểu hợp kim công thức hóa học đặc biệt thông thường thôi. Thông qua các loại bờ UFF mình học được từ viện nghiên cứu siêu cấp, nên hắn có thể đối đa hóa giá trị. Cho nên một con titan của hắn có giá trị so với titan của Tesla rẻ hơn về vật liệu, thậm chí lắp ráp cũng rất dễ nữa. Chỉ hơi đắt bù lại khoản chế tạo hợp kim và nguồn năng lượng hạt nhân bù lại. Nên hai mức giá tương đương nhau, nhưng sức chiến đấu nó lại khác biệt hoàn toàn. So ra mà nói thì không có người lái vẫn về trí tuệ nhân tạo đều hơn Tesla vượt bậc. Cuối cùng là tính năng toàn diện. Những trang bị súng thiết kế cho titan rất dễ dàng nạp đạn và tái sử dụng, tất nhiên titan có thể nạp trực tiếp, vũ khí hư hại có thể chế tạo cái khác, còn nhiều khoảng nâng cấp khác biệt. Con của Tesla khi nạp phải có máy hỗ trợ nạp đạn, nếu không có thì Titan đó xem như đồ vứt. Và nói chứ, tuy trong game có thể bắn nhiều đạn như vậy, vì đó là lập trình, còn hiện thực nhiều lắm bắn tầm vài trăm viên là thành mấy con người máy bia đỡ đạn mà thôi. Tất nhiên lát nữa liền chờ con hàng này đến hưng sư vấn tội rồi. Chương 162, hai vị nữ tiến sĩ tham quan. Không lâu sau đó, phi thuyền của Antin ở gần chỗ tỷ rốt cuộc cũng đã cập bến. Đi vào bên trong sân bãi trong Hỉ Hệ Di Ẩn và đáp xuống. Tất nhiên, phi thuyền của bọn họ sẽ nhỏ hơn, vì Hỉ Hệ Di Ẩn do chính tay đặt nâng cấp thì xem như bây giờ so với trong trò chơi trên lệch lắm, huống chi lại là vật phẩm ác ngộ phó bản. Là một cái siêu lớn hàng không mẫu hạng. Sulter Jim Motor Kip Hỉ Hệ Di Ẩn. Lấy một phi thuyền, có cấu tạo một phần từ phi thuyền cứu nạn từ thế giới Ma Lệ. Sau đó dung nhập vào những khoa học kỹ thuật của Tệ Dặn, dò dò toàn về vũ khí, màn chắn và nguồn năng lượng. Cuối cùng chính là kỹ thuật của Sở, trung tộc. Ẩn dưới lớp tường hợp kim gôn Adamant sùn pha với gôn vịt dạ nỉ ủm. Chính là những cơ quan sống của một con quái vật khổng lồ. Bắt trước với phi thuyền lẹ vi hạt thản của xạ dạ kẹ gì gắng. Cải tạo nguồn năng lượng chính mùn lì tật tờ dồn vì trung tâm thành một trái tim sống. Bằng vào kỹ thuật máy móc sinh học mà tiến sĩ đưa cho hắn. Chính là của ý gồng sợ tề mặn, một vị chỉ huy dạng tiến sĩ giỏi về khoản máy móc sinh học. Với khả năng chế tạo ra bầy mẹ trạ sơ bằng phong cách sinh học, đẻ trứng, phát triển và tiến hóa, thậm chí có thể nâng cấp thêm. Tương tự Hỉ Hệ Dị Ẩn cũng biến thành như vậy, và người điều khiển nó toàn quyền liền là Eserin, con đầu bắp cải thành cơ quan đầu não. Cấu tạo xong cái này, liền làm thêm những khu ký túc xá, khu nghỉ dưỡng, suối nước nóng, khu học viện BB, rồi khu rừng nhân tạo. Mặc dù nói thừa thãi nhưng đạt muốn Hỉ Hệ Dị Ẩn thành một con thuyền cứu nạn, vừa có khả năng công kích mạnh mẽ, tất nhiên vừa là một cái căn cứ di động. Dù sao, chính hắn đốt rất nhiều tài nguyên vào thứ này. Từ trên phi thuyền lớn của Antin ở gần chỗ đi xuống hai thân ảnh quen thuộc. Một chính là gương mặt điềm tĩnh của Einstein và hai chính là gương mặt tức phì phò nhìn trông vô cùng đáng yêu của Tesla đang bước xuống phi thuyền của mình. Hoan nghênh hai vị tiến sĩ đến Hỉ Hệ Di Ẩn Sim. Và lập tức liền gặp một số vạ kỳ dị được trang bị tận răng cùng một số robot lên tiếng. Tất nhiên là dùng ngữ khí hòa ái vui vẻ rồi. Ừm. Được rồi, bên trong còn có một ít titan của chúng tôi và hành lý mọi người có thể giúp tôi mang nó ra nhé. Einstein dùng ngón cái chỉ ra phía sau lưng phi thuyền của mình rồi nói. Chúng tôi hiểu rồi. Mấy con người máy lập tức bước vào bên trong phi thuyền chuẩn bị khuôn đồ. Nơi này thật là lớn quá. Nhìn đi nhìn lại mà nói thì Tesla cũng vô cùng kinh ngạc về nơi này. Nó không hề giống như thông tin mô tả từ lúc Hỉ Hệ Di Ẩn vừa được kiến tạo chút nào cả. Má ơi! Tesla chừng cho mắt nhìn tới nhìn lui xung quanh. Liền thấy nơi này liền như một cái thành phố tương lai trong một phi thuyền vậy. Không thể nào đâu, không phải Hỉ Hệ Di Ẩn chỉ là một loại chiến hạm cỡ lớn thông thường thôi sao? Làm sao có thể hiện đại đến mức này chứ? Nhìn tới nhìn lui, liền khắp nơi có người máy vận chuyển, phi thuyền to nhỏ đáp lên đáp xuống. Đùa sao? Đệ tín y phát triển đến mức này thì thật là... Thật như thế nào cơ? Một âm thanh trầm tính vang lên. Liên thấy Đạt xuất hiện trước mặt hai người bọn họ, bên cạnh Đạt chính là Hải Mẹ Cổ vẻ mặt hí hửng vui vẻ chào hỏi chào hai cưng đến với phi thuyền của bọn chị nhé. Ngươi là ma hay gì vậy? Đừng có đột nhiên xuất hiện như thế chứ. Tesla lên tiếng oán trách vì cô ta bị hù dọa không nhẹ. Xin lỗi nhé, mời hai vị đi hướng này. Đạt chia tay mời ra phía bên này rồi nói. Hừ. Xin lỗi hạm trưởng nhé, dù sao thì lần đó cô ấy bị đả kích không hề nhẹ. Einstein mặt mũi đầy áy náy, sau đó lôi kéo Tesla đi theo hướng mà hắn chỉ tới. Chúng ta tham quan nơi này trước khi hai người về phòng nhé. Đạt cười cười, gương mặt đầy hảo ý. Đào góc tường thì tất nhiên phải soát hảo cảm chứ. Hừ, không cần. Tesla hừ lạnh quay mặt đi chỗ khác, hảo cảm hiện tại 70 trạng thái, giận dỗi, ngạo kiều. Đi đi thôi Tesla, đừng làm rộn. Einstein mặt đầy mệt mỏi đặt hai tay lên vai của Tesla lên tiếng nói, hảo cảm hiện tại 75 trạng thái, bình thường. Nghe mặt cậu đấy Einstein. Tesla đáp ứng nói. Sau đó đặt liền dẫn cả hai đi lên trên lầu bằng thang máy có kính dạng trong rồi đến một nơi nói. Đây là khu vực nghỉ ngơi nhà tắm công cộng có cả suối nước nóng hoàn toàn miễn phí. Xa xỉ như vậy. Tesla khó tin lên tiếng. Liên một vùng đất nhân tạo để làm suối nước nóng cũng có nữa, thế thì so với người ta mình nghèo kiết sắc cả. Sau đó thang máy lần nữa di chuyển đi lên. Tiếp bên khu bên này liền là phòng diễn tập lớn, bên kia liền là phòng chiến đấu thử nghiệm người máy. Xa hoa đến mức là Einstein lẫn Tesla đều chảy một ngụm nước bọt vì thèm thuồng. Thực mà nói, đây là khu dùng thí nghiệm người máy cực sang rồi còn gì, có nguyên một hàng người máy luyện tập rồi các loại trang bị nhiều đến nổi chính họ liền nhìn đếm không hết. Khu này liền là nhà hàng quán phê tổng hợp, muốn thì lâu, nướng gì cũng có cả các vạ kỳ gì ở đây dùng gì. Còn muốn làm thêm ở đây cũng sẽ có thêm tiền lương một giờ là một thỏi vàng. Đạt huýt sáo một cái nói. Khoe khoang trần trụi khoe khoang. Sắc mặt Einstein và Tesla lập tức trở nên khó coi lại. Không nói gì trầm mặc. Kiểu như Đạt đang nói xéo các nàng ăn mày vậy đó. Tất nhiên ưu đãi này mọi người có thể hưởng chung. Sau đó, thang máy lập tức đi lên trên cao, phải nói đây liền là tầng dưới của sảnh vạ kỳ dị vừa nãy. Nơi này liền gắn liền với một phòng thí nghiệm với đầy đủ mọi loại thiết bị, tiện nghi làm hai mắt của Einstein và Tesla phát ra ánh sáng. Áp mặt vào tấm kính chăm chú nhìn. Rồi ở đây đi Einstein. Đạt lên tiếng. Lập tức cửa kính thang máy mở ra, xem chút nữa là Einstein và Tesla ngã đập mặt xuống đất. Sau đó phóng nhanh tới căn phòng thí nghiệm này. Và đây, chắc là nơi hai người chờ mong nhất chính là phòng thí nghiệm sinh học Hỉ Hệ Dị Ẩn. Đặt lên tiếng nói, mặc dù Tesla và Einstein cũng bay đi mất tiêu rồi. Thật là đều là người lớn tuổi còn hành sự như trẻ con vậy. Hai mẹ cô lấy tay che miệng, khép mắt cười. Dù sao họ si mê với khoa học, không có gì so với khoa học làm họ càng thích thú hơn. Đặt cười cười, lấy chính mình với mỹ nữ cũng vậy đấy. Liền thấy hai con hàng tiến sĩ đang nhảy nhót lung tung xem xét. Cái này là kính siêu vi phân tử. Tesla cầm lên một cái loại ống kính lên tiếng. Còn cái này là lò phản ứng hồ quang bản mẫu. Einstein cầm lên một khung tròn đồ vật lên tiếng. Còn cái này túi không gian ba. Tesla mặt có chút ngu ngu lên tiếng. Còn cái này là thu nhỏ đạo cụ. Kia là cái gì? Thuốc biến đổi gen. Kia là cái gì? Còn kia nữa. Cả hai liễu diễu không ngừng nghỉ, nhảy tới nhảy lui như hai con điên vậy. Hình như dắt tới sai phòng rồi thì phải. Sau một hồi, thì cả hai bọn họ mới tỉnh táo lại sau khi nhìn thấy được nhiều thứ mới mẻ vô cùng vượt ngoài tầm hiểu biết của mình. Liên hướng đạt đi tới, dùng ánh mắt mong chờ nhìn hắn. Uy có ý gì đây? Bọn ta muốn cư trú ở đây. Cả hai cùng lúc đồng thanh lên tiếng. Cho cái lý do xem. Muốn học hỏi. Thế ta được gì? Sau đó liền không nói gì tiếp, vì bản thân mặc dù muốn tới đối kháng đệ tin y, lại phát hiện mình trả bằng một góc của người ta. Như vậy đi, ta muốn hai người các ngươi. Đặt cười cười. Hả, ít hai chương 163, đúng vậy ta muốn có hai người các ngươi. Cái giá này công bằng chứ? Đặt cười cười, dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn bọn họ. Này này hạm trưởng, ngài không đùa chứ? Tesla mặt hoảng sợ, hơi vã mồ hôi nói. Không đùa chút nào đâu, lấy khoa học kỹ thuật của chúng ta hiện giờ đều vượt qua giá trị của từng người các ngươi. Không chỉ vậy, chưa có sự cho phép liền tùy tiện dò xét khoa học kỹ thuật của người khác, đấy là không có lễ phép đâu. Đặt cười cười lên tiếng. Liền thấy hải mẹ cổ trong tay xuất hiện một thanh cự kiếm chĩa về phía hai người các nàng. Này này chúng tôi hứa sẽ không nói ra mà. Tesla cùng Einstein vẻ mặt hốt hoảng lên tiếng. Ta không tin tưởng những lời hứa đâu đừng nói chi là thể. Đặt cười lạnh, dù sao thì đã dụ mồi vào bẫy thả ra thì hưởng lắm. Cho nên, thần phục vẫn là chết đây hai vị. Đặt cười cười lên tiếng nói. Từ xung quanh bọn họ, hiện hình ra mấy đơn vị sĩ cụ gì tỷ gạ đang trong trạng thái tàng hình thoát ra, chia súng vào người họ. Này 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 không được đâu. Tesla và Einstein không biết phải làm gì tiếp theo, sau đó Tesla liền lên tiếng nếu như cậu giết ta thì người máy của ta sẽ tấn công loạn xạ và tự bạo đấy. Tất nhiên, là thật rồi. Tesla câu nghĩ ta cho cô lên tàu mà không có biện pháp gì để phòng sao. Tốt cho cô biết luôn nguyên cả hỉ hệ gì ẩn chính là được cấu tạo từ gôn ạ đạ mà sùn pha với gôn vịt dạng nhì ủn tạo thành hợp kim. Cô biết nó có ý nghĩa gì mà. Đặt cười cười. Vật chất không thể phá hủy. Tesla cùng Einstein giật mình kêu lên. Bingo đáng tiếc không có thưởng. Cho nên nói, thì chỉ cần đem mấy con titan của cô vào một phòng chứa riêng, thì coi như đạn hạt nhân nổ đi chăng nữa bên ngoài cũng sẽ không có việc gì xảy ra cả. Không thể nào làm sao có thể, ngươi không biết là giá trị của nó có thể cứu vớt bao nhiêu con người không? Thế vì sao ngươi còn ở đây uy hiếp bọn ta? Thay vì đi cứu nhân loại khỏi nạn hủy diệt của họ cái. Tesla cùng Einstein nghe vậy lập tức liền lên tiếng trách mắng hắn. Cô cho rằng ta là ai? Một vị chúa cứu thế sao? Đặt cười lạnh nói. Không không ta là tân nhiệm giáo chủ đệ tin y. Thế có nghĩa là Tesla với Einstein kinh hoàng che miệng lại. Nghĩ cũng đúng đấy, bất quá lý niệm khác nhau chính là ta sẽ cứu vớt các rú lầm mà không phải hủy diệt bọn họ. Đặt cười cười lên tiếng. Ngươi điên rồi. Dù là không phải là thứ mà người có thể cứu vớt. Wendy. Ta ở đây nhân loại. Wendy từ bên trong xuất hiện, đi tới trước Tesla và Einstein. Cái gì chẳng lẽ ngươi phản bội nhân loại? Tesla không thể tin tưởng nhìn việc trước mắt mình. Đây không phải là dù là hốc kẹp sao? Hai mẹ cô sao cô còn không cản? Vừa nhìn tới hai mẹ cô, liền thấy bộ mặt đầy sát khí của cô ta làm Tesla vội vàng ngậm miệng lại. Thực ra nạn họ cải cũng do nhân loại tự làm tự chịu mà thôi nhỉ. Nhìn mớ tư liệu này xem. Đặt cười cười, sau đó từ màn hình, liền hiện ra một cái video. Liên quan tới việc các bé gái đang được các người mặc đồ trắng bịt mặt đem đi mổ xẻ thí nghiệm không ngừng. Đó là Tesla, Einstein nhìn lên màn hình rồi hỏi. Bọn họ không phải rất quen thuộc sao? Đúng chính là những rủ lở vô tội bị chính bản thân nhân loại biến thành quái vật để duyệt tuyệt chính bọn họ vì lòng tham khát vọng sức mạnh của mình. Cho nên thứ ta muốn là cứu vớt bọn họ chứ không phải theo phương pháp của hợp là hủy diệt bọn họ thì thế giới sẽ được cứu rồi đó là một cái lý luận rác rưởi nhất. Không cho phép ngươi chê bai hội trưởng. Tesla lên tiếng phản bác. Mặc dù trong lòng đang thực sự rất thuyết phục, đúng là việc này có xảy ra, chẳng qua quá mức giấu kín làm cho các nàng lầm tưởng hệ vừa trở sinh ra để hủy diệt nhân loại, mà không biết rằng đó là nhân loại tự gây ra, tự tạo ra kẻ thù của mình. Và giờ ta hỏi lại lần cuối nhé. Lần này, Đạt bắt đầu sử dụng kỹ năng run sợ của mình nhìn bọn họ rồi hỏi. Thân phục với ta vẫn là bị giết đâu? Đạt cười cười. Ngươi. Tesla nhanh chóng nhịn xuống cơn giận dữ này, trong lòng càng cực độ hoảng sợ vì nếu từ chối 100% chính mình sẽ chết. Và đừng lo lắng, ta sẽ không ép buộc cái ngươi phải làm việc nguy hiểm, nếu chấp nhận thì mọi kiến thức, mọi công thức nghiên cứu ở đây sẽ thuộc về các ngươi hoàn toàn miễn phí, ta sẽ không yêu cầu gì nhiều đâu. Phát động kỹ năng, mời chào dụ hoặc. Và kỹ năng phát huy tác dụng của nó. Tesla cùng Einstein đắn đo suy nghĩ, nhưng càng lúc suy nghĩ về ý muốn thần phục của hắn càng lớn dần. Bởi vì đối với bọn họ thì, lý niệm không có xung đột, và sức hút lớn nhất của các nàng chính là kiến thức. Càng chứng minh giá trị lớn lao khi ở đây. Sau một hồi suy nghĩ kỹ lưỡng thì hai người nhìn nhau rồi nghiêm túc gật đầu. Rồi hướng hắn quỳ một chân xuống nói chúng tôi nguyện ý thần phục với ngài. Mặc dù trong nội tâm vẫn áy náy vô cùng vì làm phản với mẹo, nhưng hắn dù sao đối với bọn họ đã chết, họ cũng không muốn mải mòn ở đây rồi. Do xét Tesla và Einstein, hai nhân vật trí tuệ hướng chủ động thần phục. Nhận được 30 điểm tà ác. Mặc dù phong cách bắt ép nhưng vẫn tính là dùng khả năng bản thân thu phục. Kéo giỏ tăng trung thành lên 100. Sau đó từ ánh mắt của cả hai liền phát sinh biến hóa. Dần dần đối với hắn trở nên cung kính tận tụy, cũng không có như trước xa lạ kinh hãi nữa. Được rồi buông vũ khí xuống đi, đã thành người mình. Nghe vậy sĩ cụ gì tỉ gạ và hải mẹ cô lập tức buông vũ khí của mình xuống. Mỉm cười như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nơi này từ giờ trở thành hai người các em chỗ ở, ở đây nghiên cứu những cái mà ta để sẵn dữ liệu ở đây hiểu chưa? Rõ. Tesla, Einstein cung kính lên tiếng. Đứng lên đi, về sau gặp ta cũng không cần thiết quỷ, đối xử ta như gia đình là được rồi. Đặt mỉm cười hòa ái lên tiếng, cũng không có như lúc nãy lạnh như băng rồi. Mục đích đã tới, giờ chỉ còn rổ xạ lì ạ, lý lì ạ, có lì ạ, xin mặn và xẻo nữa thôi. Còn như tợ lạc thì vốn là người chết đánh bột thế giới này rơi ra thì mình lại ghép hồn lại tái sinh. Cơ chế đánh quái rơi mảnh hồn thì dùng hồn ghép thành nhân vật hoàn chỉnh. Thu phục được hai vị tiến sĩ. Ngồi trong phòng chỉ huy đạt lớn tiếng ra lệnh. Mục tiêu tiến tới đệ tin y. Mọi người hơi cố gắng chút nữa thôi. Sau đó thấp giọng nỉ non. Thì không bao lâu trên đường bay liền xuất hiện một phát va chạm mạnh. Báo cáo có vật thể có hình rồng đang tấn công căn cứ. Báo cáo hạm trưởng có vật thể hình rồng đang tấn công căn cứ. Vỡ lạ tới sớm thật đấy. Vừa nghe tới từ rồng, chính mình liền đoán được là ai. Xem ra sĩ gìn thức tỉnh đã không còn xa nữa. Chương 164, vỡ nạ dẹt tấn công. Tất nhiên, chính mình nắm chắc phi thuyền cũng không có bị vỡ lạ phá hỏng đâu. Thậm chí chính mình cũng vậy, trừ quy tắc ra thì cơ bản mình và phi thuyền đều được gia cố siêu hợp kim cơ thể rồi. Dù sát thương cao đến mấy, trừ khi đạt tới nhiệt độ lõi mặt trời thì đừng có mong có thể nung chảy một phần nhỏ của thứ này. Ở ba. Ẩm. Ở bên ngoài, một con rồng có vẻ ngoài màu trắng, cùng với cái miệng màu xanh, mặt dưới là màu đen đang trắng trợn tấn công tại trên bề mặt chiến hạm. Hiển nhiên, cô ta sở hữu độ lớn là 15m, đứng thẳng là tầm 70 hơn nếu tính cả phần đuôi. Dù vậy, cô ta rất mạnh, đủ để đem titan của Tesla mang tới xé thành mảnh nhỏ. Gào. Bỡ nạ dẹt cũng là bỡ lạ, trong miệng ngậm một con titan cao 4m liền dễ dàng cắn nát thành vụn. Sau đó quất đuôi đem xung quanh người titan trắng trợn phá hư, nhưng không tổn thương được kiến trúc mảy may. Lệnh sơ tán khẩn cấp, lệnh sơ tán khẩn cấp. Các đơn vị lập tức trở về khu vực bên trong để tránh bị thương. Các đơn vị lập tức trở về khu vực bên trong để tránh bị thương. Nhắc lại đây không phải là diễn tập, vì đột kích của bỡ lạ khá là nhanh, cho nên có rất nhiều nhân viên gồm người máy và vạ kỵ gì chưa kịp sơ tán đang nhanh chóng đến những khu cửa dự phòng. Tất nhiên, lá bài tẩy của hơn là siêu hợp kim titan cũng phải giấu đi, vì thứ này là một trong những món bài tẩy của mình. Siêu hợp kim, gôn ạ đạ men sùm và gôn vịt gian nhỉ ủng kết hợp lại, sau đó dùng công nghệ nạ nổ sắp xếp phân tử thu nhỏ lại tăng thêm độ đậm đặc và xếp theo mẫu hình phân tử chia đều khối lực, làm cho nó có độ cứng hoàn hảo. Thậm chí những đường nối đều sẽ chia sẻ nhiệt độ với nhau một cách nhanh chóng, nhưng không có nghĩa là nó sẽ nương chín người dùng đâu, chia đều nhiệt và làm lạnh ngay lập tức, đây là khả năng của nó. Chống ăn mòn cũng vô cùng hoàn mỹ, và nếu như đã không có dung dịch nhân đôi từ thế giới đỏ dạ em mẩn, thì chính mình cũng không có thể nào phát triển đến mức này. Liên cứ mặc cho bợ lạ phá hư mấy món lật vặt, cùng mấy con titan rẻ tiền để phát tiết là đủ rồi. Dù sao cũng phải am hiểu phương thức tấn công của cô ấy một tí. Nhưng vì sao gọi là cô ấy bởi vì, bợ lạ còn có thể hóa thành hình người. Còn có ngoại hiệu là cô rồng gương mẫu trong game đấy. Dù sao lấy chính mình là nông dân gương mẫu thì sớm muộn đánh cô ấy hơn cả ngàn lần rồi. Phương thức tấn công thông thường đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Và phong cách phá hoại của bợ lạ thì tương tự như thế. So sánh với các rũ lợt thì bợ lạ cũng đồng dạng đáng thương. Vì cô ấy cùng một chỗ bị mổ xẻ trong phòng thí nghiệm bẫy bí lòn ở thế giới này, nói cách khác tiền thân cô ấy cũng là nhân loại mà thôi. Bên trong phòng chỉ huy đạt đứng trước các vạ kỳ gì rồi nghiêm túc lên tiếng, được rồi, mục đích của chúng ta là đàm phán với cô ấy, các em có việc ngăn cách không cho cô ấy rời đi là được, còn lại liền giao cho ta. Rõ. Hai mẹ cô, bợ rồ nị ạ, phụ thủ. Hiện có lực chiến mạnh nhất và kỳ gì chuẩn bị xuất chiến. Mặc dù nói cả ba bọn họ sẽ không yếu hơn bợ lạ, nhưng vạn nhất đâu, cứ để phòng là trên hết. Khai chiến. Nói xong phòng chỉ huy mở bung ra một cái cửa lớn, đem gió to lạnh lẽo xông nhập vào phòng. Lấy đà tan mặc trang bị kháng nguyên tố xét từ trong phòng nhanh chóng dẫm chân kích hoạt sổ nhảy ra ngoài. Đi thôi. Hai mẹ cổ ba người nghiêm túc, cũng nhanh chóng đi theo bắt kịp cước bộ của đạn. Bay vù ra bên ngoài, đặt từ trên trời giáng xuống như một chiến thần xuất hiện trước mặt bợ lạ. Sau đó, chính là hai mẹ cổ phụ hủ và bợ Johnny ạ lần lượt xuất hiện. Chúng ta làm một cái giao dịch chứ? Đặt nhìn đang phá phách con rồng lớn không sợ hãi lên tiếng. Thế nhưng đáp lại hắn chính là một hơi thở băng giá. Bỡ lạ há to miệng phun ra một hơi thở chứa đầy băng tinh tấn công hắn. Ái chà chà, không hữu hảo mấy nhỉ. Đặt giơ cánh tay lên, đồng thời tạo ra một cái màn chắn ngăn cản những băng tinh phun tới. Nhìn thấy mấy cái tinh thể màu xanh đang bay lơ lửng trên người bỡ lạ, đặt liền quan sát một tí và lên tiếng, ba người các em chia nhau mỗi người nhanh chóng kích sát mấy viên tinh thể này đi. Nó là cội nguồn sức mạnh của cô ấy. Rõ. Cả ba người nhanh chóng biến mất với tốc độ nhanh chóng và chia ra ba hướng. Lấy hải mẹ cổ và phụ hủ đánh tập kích hai bên, còn bợ Johnny ạ thì bay lên trời tiến hành công kích. Phát hiện tinh thể của mình bị nhắm vào, bợ lạ nhanh chóng điều khiển tinh thể thu lại. Còn đặt thì nhanh chóng phóng xuất ra tấn công hệ lửa tiểu hỏa cầu. Từ trong lòng bàn tay xuất ra một viên hỏa cầu lớn, hướng về phía bợ lạ công kích với tốc độ nhanh. Làm bợ lạ không kịp né tránh mà là dùng cánh của mình ngăn cản. Thế nhưng, công kích có sức mạnh vượt qua dự đoán của nàng nên đôi cánh lập tức bị cháy đen. Làm bợ lạ đau đớn gào lên. Từ ba viên tinh thể lần nữa bay lên nhanh chóng biến thành màu đỏ. Đồng thời, từ cái vảy giáp của bợ lạ vốn từ màu xanh liền biến thành màu đỏ nhanh chóng và cháy rực lên vô số hỏa diễm. Kháng sát thương lửa 60%. Cô ta cũng liền hướng chính hắn phun ra một đoàn lửa lớn. Hấp thu. Liền những đoàn lửa này nhanh chóng thu vào lòng bàn tay của đạn, không có đối với hắn gây ra một ít sát thương. Sau đó tranh thủ cơ hội này, hải mẹ của ba người lập tức liền dùng ra đòn công kích mạnh nhất của mình. Bắn bể từng viên tinh thể làm bợ lạ bắt đầu bị suy yếu một cách nhanh chóng. Gà 4. Đột nhiên mất đi sức mạnh, bợ lạ cũng bắt đầu hoảng hốt, tuy nhiên vẫn trụ bay trên trời. Nguyên bản vừa chuyển sang hỏa diễm thuộc tính giáp vậy liền như thế trở về màu xanh giáp vậy. Và tiếp tục lần này chính mình liền bắt đầu tiến công. Trong tay xuất hiện một thanh kiếm màu đỏ, bắt đầu múa lượn cơ kiếm tại những vị trí chuẩn xác, gây ra hàng tá sát thương chí mạng nhưng vừa đủ để phá hủy lớp giáp ngoài của cô ấy, làm cho cái vậy của cô ta vỡ nát, chảy ra màu đỏ máu tươi. đủ để cho bờ lạ đau đớn gào thét một hồi. Cuối cùng, liền nhanh chóng công kích ở hai cánh, làm bờ lạ nguyên bản bất lực phải rơi nằm xuống phi thuyền đập ra một tiếng thật mạnh. Giờ thì có thể bình thản nói chuyện rồi chứ? Đặt đáp xuống trước mặt bờ lạ, mỉm cười lên tiếng. Bờ lạ mở ra miệng rộng, có nhàn nhạt khói đen phun ra, nếu như không phải nàng đánh mất năng lượng, hiện tại phun ra chính là sáng chói hỏa diễm. Cảm thụ được trên người nàng thuần túy căm hận cùng sát ý, đồng thời nhìn xem đỉnh đầu nàng do đen, xám, trắng ba màu tạo thành độ hào cảm 100, đặt thở dài. Vẫn ngoan cố như vậy sao? Đã như vậy thì hấp thu. Đặt đưa tay chạm vào đỉnh đầu của bỡ lạ, cấp tốc hấp thu năng lượng họ cả trong người cô ta một cách nhanh chóng. Khoảng sau một hồi, bỡ lạ thân thể hư ảo bắt đầu sụp đổ, cấp tốc thu nhỏ và biến thành một cô xinh đẹp thiếu nữ mái tóc màu xanh lam trên người không mảnh vải nằm tại trên mặt đất đang nhìn hắn giận dữ. Chương 165, cùng bỡ nạ dẹt giao lưu. Tiêu trừ trong cơ thể hợp hệ nở gỉ sau lộ ra là bỡ lạ nguyên thủy dung mạo, một mái tóc màu lam nhạt lớn dài tới cẳng chân, phần tóc nhỏ cắt ngang trán hơi nhếch lên, lộ ra thật dài mảnh khảnh lông mày cùng như là băng sơn con mắt màu xanh lam kết hợp với cái mũi tinh xảo, bờ môi nhỏ mềm. Một trường xem ra rất yên tĩnh lại gầy gò trên gương mặt không mang theo mảy may biểu lộ. Lúc này, tại trong con ngươi của nàng, dày đặc chính là mê mang cùng khó mà tiêu tán hận ý. Ghê tởm nhân loại, ngươi cho ta làm cái gì? Một lát sau, bỡ lại trong mắt mê mang tiêu tán, nhìn về phía đạn, ánh mắt hung ác, hận không thể xông lên cắn hắn một cái. Một loại khả năng có thể đem trong cơ thể ngươi dung hợp cái bị ắt tế bào tính cả hệ nở gỉ cùng một chỗ thanh trừ không còn gì cả. Đặt một mặt cười nhạt vừa nói chuyện vừa từ bã lộ lấy ra một cái áo màu trắng, ném ra ngoài, tinh chuẩn bao trùm tại bỡ lại trên thân thể. Cho nên, cô bây giờ chỉ là một người bình thường. Người bình thường. Bỡ lạ con ngươi co vào, sau đó cắn răng, túi đầu, thanh âm phảng phất từ trong hàm răng gật ra, thanh thúy lại băng lãnh. Người giết ta đi. Giết cô sao? Ta sẽ không làm tàn nhẫn như vậy sự tình, chi bằng nói cô có thể giúp ta một chuyện lời nói, ta sẽ thả ngươi. Đặt lắc đầu. Ha ha, nhân loại các ngươi làm tàn nhẫn sự tình còn ít sao? Các ngươi tốt nhất hiện tại liền giết ta, không thì chờ ta chủ nhân tỉnh lại rồi tới nơi này, các ngươi một cái đều chạy không thoát. Không có chút nào phối hợp ý tứ, bỡ lạ chỉ là cười lạnh, đầu lông mày đôi mắt mang theo không nói ra được khinh miệt. Hạm trưởng, cô gái này thật sự là quá nguy hiểm, có muốn hay không ta xuất thủ, đưa nàng giam giữ đến sỉ sản tổng bộ kho thu nhận không? Phu Thu nhìn xem bỡ lạ, nhíu mày. Không cần, như thế không được mảy may tác dụng, ngược lại tương đương với cho ổ tổ đưa đi nhân thể thí nghiệm vật liệu. Đặt lắc đầu, quay đầu nhìn thẳng bỡ lạ tràn ngập cừu hận đôi mắt, ánh mắt nhu hòa, ngựa khi yên lặng nói ra, bỡ lạ, Sỉ Dĩn có nói qua cho ngươi làm việc thời điểm muốn nhiều suy nghĩ một chút, nếu không thì cô chính là đang lãng phí nàng giao phó dù lợi lực lượng cùng trí tuệ. Ngươi vì sao lại biết ta chủ nhân tục danh? Ta không nhớ rõ gặp qua ngươi, ngươi đến cùng là ai? Bỡ lạ nguyên bản trong mắt lạnh như băng xuất hiện đứt gãy, lóe ra khó có thể tin ánh sáng. Điểm này không trọng yếu là ngươi phải hiểu được ngươi cừu hận đối tượng là ai. Ngươi cừu hận chính là toàn nhân loại sao? Đặt nhìn xem bỡ lạ ánh mắt, chậm rãi đi tới. Kia là đương nhiên, nhân loại đều là âm hiểm, xảo trá, ác độc tồn tại, đối với thế giới này là một loại nguy hại, nhất định phải thanh trừ. Bỡ lạ không biết nhớ ra cái gì đó, cắn chặt hàm răng, thân thể run rẩy. Con người là chia làm rất nhiều loại, có người tốt cũng có người xấu, không thể bởi vì bên cạnh ngươi đều là người xấu, đã cảm thấy trên thế giới này tất cả mọi người đều là người xấu. Tựa như ngươi tại bẫy bị lòn phòng thí nghiệm thời điểm, mặc dù trong mắt ngươi tất cả nhà nghiên cứu đều là người xấu, nhưng không phải còn có Sỉ Dĩn an ủi ngươi sao? Thời điểm đó Sỉ Dĩn cũng vẫn là người bình thường đi. Nói chuyện, đặt chạy tới bờ lạ trước mặt, ngồi xổm xuống. Đại đa số trải qua bi kịch đều sẽ có dạng này tâm lý, bọn hắn bởi vì một người hoặc là rất nhiều người đối bọn hắn không tốt, liền nghĩ hủy diệt thế giới này, thế nhưng là thế giới lại cùng bọn hắn có quan hệ gì? Cách làm chính xác không phải là tìm những cái kia tổn thương quá bọn hắn người giải quyết sao? Trong mắt của ta tìm không thấy minh xác trả thù mục tiêu, đem đầu mâu nhắm ngay thế giới đều là đang phát tiết cảm xúc, chỉ là một loại dùng mỹ hảo lấy cớ hèn nhát hành vi, như vậy cô cảm thấy thế nào đâu? Bị đặt trong lời nói khí thế áp đảo, bỡ lạ mím chặt môi, có vẻ hơi sợ hãi cùng dao động, nhưng vẫn là kiên định phản bác. Coi như ngươi nói đúng, trên thế giới này người nhiều như vậy, sao có thể phân biệt ra được bên trong nào là người tốt? Hơn nữa rất nhiều người mặt ngoài là người tốt, trong thực tế tâm là xấu. Cho nên, đã không phân biệt được, không bằng dứt khoát toàn bộ hủy đi. Ngươi khổ sở buồn bực sự tình trong mắt của ta là rất đơn giản. Đặt đưa tay phải ra, lật qua lật lại bàn tay. Người tốt cùng người xấu chính là cực từ chính phản mặt, cũng là thủy hỏa bất dung mặt đối lập, làm chúng ta tìm không thấy người tốt thời điểm, không ngại đi tìm một chút người xấu. Ngươi có ý tứ gì? Vẫn là có chút cảnh giác, đồng thời có chút hiếu kỳ. Trong lúc vô tình, nàng lại bị đặt lời nói hấp dẫn. Ta ý tứ rất đơn giản, thành lập bẫy bị lòn phòng thí nghiệm chính là thiên mệnh giáo chủ ô tô, đem các ngươi bắt lại chính là sỉ sản tổng bộ lực lượng vũ trang, đối với các ngươi tiến hành nghiên cứu chính là sỉ sản tổng bộ nhân viên nghiên cứu khoa học. Những người này ở đây ngươi xem ra là người xấu sao? Bọn hắn chính là người xấu. Như vậy cùng những người xấu này đối kháng, hy vọng đem những người xấu này đánh bại hoặc là giết chết, dạng này người là tốt là xấu đâu? Dạng này người hình như là tốt. Vẫn là do dự một chút, có chút không xác định nói. Rất tốt, cô có thể minh bạch điểm này thật sự không tệ. Hiện tại tà ác thiên mệnh giáo chủ ổ tổ sống lại chủ nhân của ngươi, cũng vọng tưởng khống chế nàng, hắn là người tốt hay là người xấu đâu? Mặc dù hơi tiếc, nhưng tạt nước bẩn cho tên này đầu tiên vậy. Là người xấu. Ta cùng bên người ba vị tiểu thư xinh đẹp hiện tại muốn đi đối kháng ổ tổ cùng xì sạn tổng bộ, chúng ta là người tốt hay là người xấu đâu? Là người tốt. Vỡ là trả lời tốc độ càng lúc càng nhanh, ánh mắt cũng càng ngày càng sáng. Trả lời chính xác. Phân chia một người là thiện lương vẫn là tà ác, không nên căn cứ hắn chủng tộc, mà là căn cứ hành vi của hắn cùng mục tiêu. Không nói bản thân ngươi chính là con người, coi như ngươi là thú học cái, nếu như chúng ta mục đích đều là tiêu trừ để ngươi căm hận những người kia, vậy chúng ta chính là bạn. Đặt nhẹ nhàng vuốt vuốt Bợ Lạ màu lam nhạt mái tóc, sau đó đem choàng tại bả vai nàng bên trên người trang phục buộc lại. Ở trong quá trình này Bợ Lạ gương mặt có chút đỏ lên, nhưng là không có phản kháng. Một bên Hải Mẹ cổ các nàng, giật giật miệng cũng không nói đến cái gì. Mặc dù nói tán gái cũng quá nhanh đi, liền một bộ hận thù vẻ thành như thế này cũng quá đáng sợ rồi. Nhìn xem Bợ Lạ hảo cảm từ 100 tăng dần lên và đạt đến mức 75 hảo cảm, đặt cài chặt toàn bộ cúc áo, cười cười, đối với nàng đưa tay ra. Còn có thể đứng lên sao? Nhìn xem đặt tay, Bợ Lạ do dự một chút, rỗi ra trắng muốt mảnh khảnh tay phải dựng đi lên, khuôn mặt nhỏ hơi khuynh hướng ở bên, trong mắt băng cứng đã hoàn toàn hòa tan, biến thành một vũng xuân thủy, tay trái nắm tay đặt ở ngực, khẽ gật đầu, phát ra nhỏ bé yếu ớt rồi môi thanh âm. Ừm. Nắm Bợ Lạ tay, đưa nàng kéo lên, đặt cười nói, chúng ta bây giờ muốn đi đối kháng tà ác xì sản, muốn cùng một chỗ sao? Vừa vặn có cơ hội nhìn thấy ngươi chủ nhân, nếu như cô còn muốn biến lại thành rồng thì liền để nàng một lần nữa vì ngươi rót vào năng lượng họ cải là được. Bợ Lạ nghe vậy nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, lộ ra một cái có chút thuần chân mỹ lệ dáng tươi cười. Ta muốn cùng đi, còn phải trang biến thành thú họ cải lại thì còn muốn nhìn chủ nhân ý tứ. Hơn nữa ta cảm giác ngươi nói những lời này rất có đạo lý, ta muốn nói cho chủ nhân nghe một chút, có lẽ có thể thay đổi ý nghĩ của nàng. Nếu là như vậy cũng quá tốt rồi, ngươi trước tiên ở nơi này chờ một lát, ta thương lượng với họ một ít chuyện, lập tức liền xuất phát. Đặt nợ nụ cười nói. Bợ Lạ nhu thuận nhẹ gật đầu. Chậm rãi đi đến hai mẹ cổ nhóm bên người, đặt biểu lộ biến trở về nghiêm túc. Được rồi, chúng ta lên đường đi. Ở chỗ này đã lãng phí không ít thời gian, ta sợ Kỳ Ạ Nạ đã hoàn toàn thức tỉnh rồi. Vâng hạm trưởng. Sau một lúc lâu, Phu Thu mới ngẩng đầu, chậm rãi mở miệng. Hạm trưởng là người tốt, chí ít ta cho rằng như vậy. A, thật sao? Có thể được đến tinh vệ đại nhân khen ngợi, ta rất là kinh ngạc nha. Dù sao, phun trung thành và hảo cảm, dù cô ấy vẫn giữ lý trí nhưng đối với nàng trong mắt là vô cùng hoàn mỹ. Đặt lông mày chớp chớp, nhìn về phía xa xôi xanh thẳm bầu trời, vẻ mặt đột nhiên biến thành có chút cô độc cùng cô đơn. Bất quá em sai, tại một số phương diện, ta thế nhưng là so ổ tổ còn muốn tàn ác. Vì đơn giản, để đạt mục đích ta không ngại tàn sát cả một tinh cầu đâu. Ta so với em tưởng tượng càng tàn nhẫn hơn nhiều. Đặt nói. Nhưng đối với tụi em, đầy đủ ôn nhu là đủ rồi nhỉ hạm trưởng. Ừ. Ta chỉ đối với người nhà ôn nhu mà thôi. Chương 166, có biến. Xì cản đệ tin nhị căn cứ, hòn đảo bay. To lớn hỉ hệ dị ẩn nhanh chóng liền xuất hiện trước căn cứ này và dùng cái bóng dâm của mình hoàn toàn che phủ lại căn cứ. Bàn luận về kích thước, lại vượt qua so với căn cứ chính nhiều lắm. Tuy nhiên, căn cứ đệ tin nhị cũng không có dễ như vậy công phá chỉ bằng vào các vạ kỳ dị bọn họ. Vì ổ tổ đã đẩy nhanh sản xuất ra vô số á thần cơ và thần cơ rồi. Theo những thần cơ có khuôn mẫu gần đảm vô cùng đáng sợ, từng chiếc đều có chiến lực của một vạ kỳ dị cấp S, hay nói là tầm cấp 300. Trong đó, nhân số của mình có hạn, dù sao lá bài tẩy của mình liền là siêu hợp kim titan là để sau cùng. Mà nói gì thì nói thì, chính ổ tổ còn phải phối hợp hắn diễn kịch một chầu đi. Sau đó đẩy tội danh của mình lên đám nghiên cứu viên thì lúc này chính mình liền có thể tự tại trưởng khống đệ tỉ nghỉ hoàn toàn rồi. Đến nơi rồi đi cứu xì gì thôi. Nhớ đi theo sát ta. Đứng trên bong hỉ hệ dị ẩn chiến hạm, đặt liếc nhìn sang Bợ Lạ đang mặc đồ bó trang phục lên tiếng. Ừm. Bợ Lạ đỏ mặt nhu nhuận gật đầu. Đi thôi. Đặt bế lên Bợ Lạ, sau đó từ trên bong tàu nhảy xuống dưới căn cứ xì cạn. Đột nhiên bị bế lên, tuy là cảm giác là lạ làm cả người cô nóng ran lên, nhưng cô lại thấy vô cùng ấm áp và mỉm cười. Và cuối cùng cũng đáp xuống sân nhà của căn cứ. Liên lập tức không thiếu thú họ cả xuất hiện do xì dìn đang thức tỉnh. Không phiền thì để ta giết bọn chúng chứ. Chúng có vẻ như muốn tìm em tính sổ đấy. Đặt xoa đầu Bợ Lạ rồi nhẹ nhàng đặt cô ấy xuống. Tuy ngay vậy hạm trưởng, dẫu sao chúng nó cũng là một đám chốt thí có cũng được mà không có cũng được. Thấy chúng nó hướng về mình đi tới, có ý định tấn công mà không nhận ra mình là ai. Cho nên chúng nó cũng không có giá trị tồn tại cần thiết. Như vậy có gì giải thích cho xì dìn nhé, sợ rằng một hồi cô ấy lại trách ta tự tiện công kích lính của cô ấy đấy. Được được, em sẽ giải thích ạ. Bợ Lạ híp mắt mỉm cười, liền mở mắt ra trừng to mắt. Thì thấy một luồng ánh sáng xoẹt, trong một tích tắc liền thấy được rằng đội quân thú họ cải này lập tức chia năm xẻ bảy thành từng khúc mà tan biến thành nguồn năng lượng họ cải. Kiếm thuật của ngài thật mạnh nha hạm trưởng. Bợ Lạ ngưỡng mộ lên tiếng, dù sao thì chính cô ấy cũng từng bị đạt chém cho mấy phát trọng thương rồi, đồng thời cảm động lúc đó đạt đang nương tay đối với cô ấy. Cũng xem như tạm được đi, đi thôi. Ừm. Sau đó, hắn và Bợ Lạ liền gặp phải vô số chiếc cá thần cơ cản đường đi kèm với những con titan. Và một cô gái đang ngồi trên một chỗ cao, nhẹ nhàng lung lung lay bắp chân, mặc trên người một bộ trắng đen xen kẽ trang phục hầu gái, cánh tay cùng bắp đùi đều có vớ đen bao trùm. Trên đầu còn mặc một phụ kiện nữ hầu với hai sừng thú hai bên. Hạm trưởng đại nhân có muốn hay không ngồi xuống uống chén trà với ta không đây? Nữ tử có một đầu tóc ngắn màu nâu, tỉ mỉ trải vớt tóc cắt ngang trán đem nửa trái khuôn mặt che kín, vẹn vẹn lộ ra mắt phải, màu đỏ sậm con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Han Yi, khoe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, trong ánh mắt lại ẩn chứa không nói ra ý cười. Tại nữ tử bên tay phải, còn đặt ngang lấy một thanh toàn thân màu trắng, quấn quanh lấy màu đen hoa văn cùng hoa hồng tím, tạo hình kỳ lạ lưỡi hái. Lưỡi hái sở hữu một đường cong ưu mỹ, phối sức hoa lệ, tản ra điên đảo chúng sinh mỹ lệ, giống nhau nữ tử hoàn mỹ dung nhan. Liền xứng với danh xưng của nó Aphrodite, nữ thần của tình yêu và cái đẹp. Và cô gái kia liền chính là Zita. Zita độ hảo cảm 80 điểm trên đầu cô ấy hiện ra một dòng chữ. Ồ, Zita cô vẫn còn dũng khí đến trước mặt ta sao? Đặt cười cười lên tiếng, có chút kinh ngạc nhìn Zita. Dù sao, lấy cô ta cũng không có bị tẩy não với những vạ kỳ gì khác mà hắn thấy. Hầu như các nàng đều có hảo cảm là 100 thay vì là 80 như Zita. Tuy nhiên, hảo cảm mà nói thì tính ra Zita đang có thứ gì đó để nói đây. Mặc dù không dám với ngài mạo phạm hạm trưởng, nhưng thực ra mà nói thì ta tự tiện đến để nói chuyện với ngài một việc thôi. Di ta điềm đạm cười, liếc mắt nhìn bờ lạ rồi nói tiếp. Mặc dù khá là kinh ngạc đó là cô không có bị tẩy nào đấy. Đặt cười cười. Ý ngài là cuốn sách đó sao? Không không, từ lần trước trở nghe giáo chủ đại nhân ra lệnh, thì ta bắt đầu sinh nghi vấn rồi nhưng không nghĩ tới ngài còn có khả năng đặc biệt như thế nha. Di ta cười cười, chăm chú nhìn hắn lên tiếng. Cô đến đây cũng không vẹn vẹn vì chào hỏi đi. Đặt nghiêng đâu lên tiếng. Nói đúng ra thì, bản thân em muốn thần phục với ngài hơn đó tân nhiệm giáo chủ đại nhân. Mà không phải như con rối giống như bọn họ đủ dạn đắn, bị ẩn cả, cũng cùng với ta không có như người khác bị khống chế và với khả năng của ngài có thể làm điều đó với giáo chủ đại nhân không bằng tự mình thần phục ngài để giữ lý trí của bản thân. Di tạ từ tốn giải thích. Thế rồi đủ dạn đắn đâu? Tôi ở đây thưa ngài. Liên tiếp tục, đủ dạn đắn xuất hiện ở phía sau hắn. Cô ấy là một cô gái có mái tóc màu vàng nóng xóa tận lưng, vóc người nhỏ nhắn ăn mặc một cái váy xanh trắng đen tương tự với bộ ạt hẹn nỉ tật của Di tạ. Trong tay thì cầm một thanh kiếm điềm đạm dùng đôi mắt xanh lam trông như hòn ngọc của mình nhìn hắn. Một người tựa như thiên sứ, còn Di tạ tựa như một tiểu ma nữ vậy. Đều đồng dạng rất đẹp. Đặt cũng không có tỏ vẻ ngạc nhiên mà nhìn hai người bọn họ. Thấy rằng đủ dạn đắn hay vẫn là bị ẩn cả cũng có hảo cảm là 80 điểm cũng không có dự định động thủ. À dạ hôm nay bị ẩn cả cản ăn mặc đẹp mắt nhỉ? Vì ra mắt hạm trưởng sao? Di tạ mỉm cười nhìn bị ẩn cả cười rộ lên. Đồng thời lóe ra nguy hiểm quan mang. Cũng không phải chuyện của cô đâu Di tạ. Như vậy hạm trưởng, K423 đang ở dưới tầng hầm số 3, quá trình truyền tải đạt 50. Tuy nhiên có vẻ như cô ấy đang gặp nguy hiểm vì hình như có ai đó ở bên ngoài trà trộn bảo, với ý định ngăn cản xì dịn hồi sinh thì phải. Hiện tại chúng em cũng không có manh mối gì về tên này nhiều. Dù sao việc này do nói cho chúng ta biết. Bị ẩn cả điểm tĩnh lên tiếng, vốn chính là hôm nay đi tìm xâm phạm giả ngoài việc tiêu diệt thú hò cải xung quanh, nhưng không có bất kỳ manh mối. Hạ chủ nhân đang gặp nguy hiểm. Hạm trưởng mau mau tìm ngài ấy đi. Vỡ là nghe vậy liền vội thúc giục lên tiếng. Như vậy ô tô đâu? Đặt cũng không có vội đi cứu liền hỏi, đồng thời nhíu mày lại bắt đầu tức giận. Ngài ấy đang tự mình canh phòng ở trong phòng thí nghiệm, cùng điều động tất cả thần cơ có mặt bảo vệ xì gì ạ. Bị ẩn cả lên tiếng nói. Hiểu rồi hai người các ngươi biết rõ kế hoạch dự phòng chứ? Đặt trầm giọng lên tiếng, bắt đầu nghiêm túc mà không có đùa cợt nữa. Lấy mình là tân nhậm giáo chủ mà nói thì họ có 80 hảo cảm là khả thi, cho nên nói họ cũng không có nói láo. Nghe vậy bị ẩn cả và dì tạ cùng lúc nặng nề gật đầu. Vì kế hoạch dự phòng chính là ổ tổ đã bàn cho các nàng để phòng bất chắc. Được rồi bợ lạ ta đi tìm xì gì thôi. Ừm. Bợ lạ cũng vẻ mặt trầm trọng bức thiết. Đặt nhanh chóng nắm tay bợ lạ sau đó lập tức dịch chuyển xuống tầng hầm thứ 3. Để lại bị ẩn cả và dì tạ nhìn nhau rồi đánh giá xung quanh nói. Tôi cảm giác có gì đó không ổn sắp xảy ra đây. Bị ẩn cả nhẹ nhàng nói. Một cảm giác áp lực rất nặng nề. Với lại hạm trưởng hình như càng lúc càng đáng sợ thì phải. Di ta mỉm cười, nhấc lên ạ phở ô đất bắt đầu di chuyển, ta sẽ thám thính bên kia chỗ này cô lo nhé. Được. Chương 167, thế giới khác người chơi. Trong phòng nghiên cứu. Đây là một căn phòng rộng được cấu tạo bằng siêu hợp kim, lấy khắp nơi toàn bộ là siêu hợp kim cấu thành. Với bên trong đầy áp những thiết bị và máy móc tinh vi. Đồng thời, ở trung tâm chính là một cái bình chứa nhìn trông rất lớn. Một cái bình chứa dung dịch đầy áp năng lượng họ cải lấy thân ảnh bên trong là một cô bé đang mặc đồ bó với mái tóc màu trắng. Liên chính là kỳ ạ nạ K423. Đứng ở bên ngoài liền chính là ổ tổ đang tinh chỉnh số liệu với gương mặt chảy dòng mồ hôi. Tốt rồi chỉ còn một tí nữa thôi thì xỉ dịn sẽ tái sinh với mạnh nhất sức mạnh. Ổ tổ cười cười hưng phấn lên tiếng. Sớm thôi. Sau đó nhìn sang những con titan bản chủ ạ đang cầm vũ khí của mình đứng cùng với những chiếc thần cơ này nói hy vọng câu giờ hơn được một lúc. Thì lập tức trong phòng lập tức xuất hiện ra hai người. Một nam tóc bạc với một nữ tóc màu lam. Chủ nhân ngài đến rồi. Ổ tổ nở một nụ cười đắng chát lên tiếng đã theo như ngài yêu cầu. Bây giờ xỉ dịn sẽ có thực lực thậm chí còn viễn siêu lần trước. Bất quá con chuột kia vẫn chưa tìm ra được quá khó khăn. Sau đó, ô tô sắc mặt ngưng trọng lại. Dù sao, hắn bị mất tư liệu mà không rõ lý do, vừa được gờ gì ở nạ kẻ thông báo. Có thể nói, đích thật có người muốn cản trở bọn hắn, thậm chí có mục đích lớn hơn. Xì Jin thức tỉnh còn khoảng bao lâu nữa? So với ngài mong đợi thì việc thiếu sót tư liệu dẫn đến việc thức tỉnh sẽ chậm tiến độ thành 2 tuần lễ. Tuy nhiên, nếu giữ tiến độ này liên tục thì Xì Jin sẽ trở thành một hệ ủa chờ mạnh nhất. Ô tô lên tiếng trả lời. Và sau đó, một ngữ khí nghiêm túc vang lên. Cho nên cô ta không được phép tồn tại. Thì đứng gần đó, một tên nghiên cứu viên lạnh giọng lên tiếng nói tiếp mà. Mặc dù cô ta có giá trị để làm đỉnh lô đấy, có thể hấp thu cô ta. Và dần dần hiện nguyên hình là một tên người trẻ tuổi thanh niên mặc trường bào thoạt nhìn rất trương xoái, đang liếm môi nhìn bọn hắn. Có vẻ như đây là một người theo hướng tu tiên. Xin tự giới thiệu tên ta là Tiêu Cực một xuyên việt tu tiên giả hôm nay thay trời hành đạo trừ khử các ngươi, hãy nhớ lấy cái tên này ở dưới địa ngục. Nói xong, trong tay Tiêu Cực liền hiện ra một thanh kiếm cổ có pháp lực màu vàng nóng. Nhanh chóng dùng bộ pháp của mình xông lên với tốc độ nhanh chóng hướng về cái buồng của Xì Dìn đâm tới. Coi khinh ta sao? Đặt hư lạnh một cái nổi lên cực lớn sát tâm, sau đó xuất hiện trước mặt Tiêu Cực, một cước đạp tên này xuống mặt đất. Luyện hư kỳ tu chân giả sao? Không tệ. Lực chiến ước chừng tầm cấp 600. Trong người có hùng hậu pháp lực cùng pháp bảo. Ồ không nghĩ tới cũng có một người có sức mạnh cao như vậy. Người rốt cuộc là ai hãy xưng tên ra. Tiêu Cực nhanh chóng tránh thoát, dùng bộ pháp đặc dị của mình di chuyển ra đằng xa. Người chết không cần biết tên của ta đâu. Đặt hư lạnh muốn giết nữ nhân của hắn, đêm dài lắm mộng. Vậy thì tiễn ngươi một đoạn. Tiêu Cực dùng hai ngón tay điểm vào cây kiếm. Lập tức cây kiếm của hắn sáng rực lên ngọn lửa màu xanh lam. Độc viêm kiếm trận. Tiêu Cực hô lên, từ cây kiếm phóng xuất ra vô số kiếm ảnh màu xanh bắn phá khắp nơi, đồng thời tấn công vào những con titan. tuy rằng rất mạnh, nhưng không gây được cho xung quanh một vết chảy, dù nói vậy thì Titan cũng không theo được tốc độ của hắn. Ô tô bỡ lại trốn vào Titan đi, thứ đồ này để ta. Đặt trầm giọng lên tiếng rồi nghiêm túc nhìn tên tu tiên giả trước mặt. Ô tô bỡ là nghe vậy lập tức liền chạy tới mấy con Titan và trốn vào bên trong buồng lái nhanh chóng. Dù sao thế giới cấp cao tên này nhìn yếu vậy thôi, nhưng so với cấp trung cấp thấp thế giới mà nói thì là một vị đại năng rất mạnh. Ngươi nghĩ rằng có tác dụng sao? Giải quyết ngươi rồi ta sẽ hướng họ một lần tiêu diệt vậy. Hạ hạ. Tiểu hỏa cầu. Đặt trong tay xuất hiện một đốm lửa hướng tên kia phóng tới, không đợi tên kia kịp nói xong. Sau đó, hèn xỉn. Cả mẹn gì đờ. Đệ cả. Một tràng âm thanh đặc sắc xoẹt xoẹt xuất hiện, Golden Mail đệ cả trực tiếp xuất hiện. Thứ coi như biến thành mấy thằng cả mẹn gì đờ rẻ rách. Dùng độc kiếm trận ngăn chặn to lớn tiểu hỏa cầu sau đó, tên này liền cười lạnh nhìn hắn. Rồi chúng ta sẽ thấy thôi. Mà dù ngươi có mạnh đến mấy cũng không đánh lại nổi sức mạnh của thời gian đâu. Cả mẹn gì đờ cả bù tổ. Phóng giải cả bù tổ hỉ ở. Liên tiếp hai đoàn âm thanh xuất hiện, từ đệ cả liền biến thành cả bù tổ. Đồng thời cả bù tổ có thể cho hắn sử dụng cờ lọc cút mà không cần dùng thẻ ở tập giải. Hỉ ở cờ lọc cút. Từ các bộ phận giáp trên người hỉ ở cả bù tổ mở bung ra, phía sau giáp lưng cũng mở bung ra thành hai cái cánh hiện ra một luồng sáng. Sau đó lấy cực nhanh tốc độ xuất hiện ở khắp nơi, ban tặng cho tiêu cực vô số nhát chém dài và sâu. Ta sẽ không dễ dàng bại trận như vậy đâu. Tiêu cực hư lạnh, niệm pháp quyết và trường thật mạnh xuống mặt đất, tạo ra một luồng sóng xung kích với những kiếm khí bay xung quanh. Coi như vậy cũng vô dụng thôi. Khi ở cả bụ tổ nhanh chóng tạo ra một lớp giáp ảo có khả năng miễn dịch sát thương, sau đó dùng tốc độ ánh sáng lao vào tung lên nắm đấm, thì tiêu cực cũng nhanh chóng thoát ra với tốc độ nhanh. Bạo viêm trưởng. Tiêu cực trong lòng bàn tay xuất hiện ra một ngọn lửa cháy rực, sau đó nhảy bật ngược lại hướng cả bụ tổ trưởng tới. Cả hai cấp tốc sát vào nhau, lấy lực đối lực. Thế nhưng lực lượng của cả bụ tổ dường như lớn hơn tiêu cực rất nhiều, cùng cơ chế phản đòn dội ngược từ nội tại, cho nên mọi lực đạo và khả năng tấn công đều bắn ngược trở về kèm thêm một đấm của cả bụ tổ. Cái gì? Tiêu cực đau đớn phun máu bay ngược đập vào một bức tường siêu hợp kim hơi lõm vào bên trong nó rồi ngã xuống mặt đất. Hồ hồ yếu đất vậy. Không phải mới nãy cuồng ngạo lắm mà, ngạo mạn lắm mà, muốn cùng lúc thả bẫy cùng lúc hạ sát ta và xì gì mà. Cả bù tổ xuất hiện trước mặt tiêu cực, nắm đâm cháy rực lên ngọn lửa đỏ. Có điều ngọn lửa này lại mang khí tức thần thánh và uy áp của rồng thần trông vô cùng đáng sợ. Dị hỏa. Không đúng, đây không phải dị hỏa, đây rốt cuộc là cái gì? Từ bản năng linh hồn tiêu cực liền cảm thấy ngọn lửa này dường như có gì đó đặc biệt đáng sợ, làm hắn dù bị đánh đến mặt mũi bầm dập cũng phải liều mạng chạy trốn. Chạy đi đâu? Một đấm vào mồm, đánh bay mấy cái răng của tên này. Tiếp đó, chính là vô số năm đấm, đấm vào gương mặt điện trai của hắn, đem hắn đánh đến nát bét gương mặt. Liên ngọn lửa rồng thân bắt đầu cháy rực lên, đem linh hồn của hắn bắt đầu thiêu đốt. A a a nóng quá. Và bắt đầu tên này liền kêu la, vì đau đớn thấm sâu đến tận trong linh hồn của hắn. Ta sẽ thiêu chết ý thức của ngươi, biến ngươi thành một loại chất dinh dưỡng cho linh hồn và nuốt vào. Đặt cười lạnh, dám đánh chủ ý của Sĩ Dìn thì có cái giá nặng nề phải trả. Đừng lo, ta sẽ giết ngươi sau đó dần dần đến tiêu diệt từng người mà ngươi quý trọng, hãy chờ xem. Ha 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 ha. Sau đó, tiếng kêu gào bắt đầu dừng lại chỉ để lại một viên tròn màu xanh trắng tinh khiết, lấy ngọn lửa thần cũng ngừng lại việc thiêu đốt tự động trở về trong thân thể của Đạt. Liền có tên gọi là hồn tinh, sau khi thanh tẩy linh hồn của hắn, Đạt giơ tay ra, đem viên hồn tinh này hấp thu, thu nhận được vô số ký ức, võ học, pháp quyết của tên này đồng thời tăng lên ngộ tính tự thân nữa. Đồng thời kiểm tra linh hồn của mình cũng tìm không ra nổi bất kỳ chỗ xấu nào mới an tâm đọc ký ức. Còn tiêu cực chết để lại cái xác, bao gồm chữ vật giới chỉ và một số pháp bảo khác mà hắn chưa kịp dùng đã bị đả tâm chết. Sau đó thoát phỏng cả bù tổ, cầm lên đạo cụ của hắn, tiêu diệt được có nhân vật chính xuyên việt giả, nhận 5.000 điểm tà ác, nhặt được chữ vật giới chỉ thượng phẩm, nhận được linh lung đỉnh tiểu thế giới, đỉnh lô tiểu thế giới. Đỉnh lô là thứ mà nạn nhân giống như là một món đạo cụ để mấy tên tu tiên giả hấp thu pháp lực cho mình dùng đấy, có vô số loại hấp thu bọn họ đến chết, hoặc biến bọn họ thành mỹ nô lọc tạp chất rồi truyền cho chủ hoặc huyết nô dùng chiến đấu, cơ bản loại nô lệ thê thảm nhất. Cầm lên linh lung đỉnh, liền nhìn thấy bên trong là một không gian chứa một hành tinh lớn, nơi có vô số tu tiên mỹ nữ đang tu luyện, có yêu tộc, ma tộc, nhân tộc v.v. Ô hát tên này đúng giàu thật đấy. Trong chữ vật có vô số công pháp, bộ pháp và kỹ năng tấn công tỉa, một mỏ siêu phẩm linh thạch nữa chứ. Đúng là giàu thật nha. Hệ thống lên tiếng. Ừ, chưa kể nhân số nô lệ tiểu thế giới của hắn là 1 tỷ. Nên giải quyết các nàng như thế nào đây? Đặt hỏi. Thực ra mà nói thì lấy bọn họ cũng đối với tên này có chút trung thành. Cơ mà ngươi ăn tên đó rồi tương tự ngươi sẽ thay thế tiêu cực trưởng quản bọn họ sẽ cảm ứng ngươi thành chủ nhân dù cho ngươi đổi bộ dạng cũng như thế nữa. Như vậy ta cũng không phiền lòng rồi. Đây là tu tiên, họ có hệ thống tu luyện riêng khác với chúng ta, mặc dù nói đại đa số đám tu tiên tự xưng quang minh chính đại toàn đi làm những thứ rác rưởi, nhìn ngứa mắt. À phải rồi, vẫn còn xuyên việt giả đấy, cẩn thận một tí, nhưng tạm thời một tuần này không có động tĩnh để đợi tiêu cực tên kia trở về thì phải, mà tên kia cũng có hồng nhan chi kỷ nha. Hệ thống cười cười. Ta sẽ thay hắn chiếu cố tốt bọn họ. Đặt cười lạnh, ngọn lửa trong tay bắt đầu cháy rực lên. Chương 168, Xì Dìn tỉnh lại. Phải rồi, ổ tổ, những hòn đá còn lại ở đâu? Một viên tôi giữ thương ngài, còn có một viên trong người giải đèn mẹ ấy và một viên do có lì ạ giữ ạ. Ổ tổ lên tiếng. Riêng mẹ thì hắn không nói ngọc chính phục, độ bị nảy sần óc thần đơ, hắn phải chế tạo thêm một viên nữa đảm bảo mẹ còn có khả năng hóa thành hệ trợ óc lì tận đỉnh. Dẫu sao cô ấy cũng thành dù lở thứ 3 và hẹn đi cũng nắm giữ một viên cờ dạ vợ óc sơ tòm, dù lở thứ 4. Và lại trong tay của ổ tổ là còn tạ mỹ nảy sần óc phờ làm, trong tay có lì ạ là sẽ óc ít. Phải rồi, ô tô cho ta mượn vòi đoàn giảng của ngươi một chút. Đặt nhớ ra một thứ rồi lên tiếng.
Đây ạ.
Từ trên mặt bàn tay của Ổ Tổ, lơ lửng một viên màu vàng nóng hình lập phương, nghĩ không ngừng biến hóa hình dạng tựa như có sự sống tồn tại trong người nó. Đây liền là vòi đoạn dạng một trong loại vũ khí có thể phục chế công ty đồ chơi của người khác, tuy nhiên chỉ phục chế được 50% hiệu dụng của nó. Đặt mỉm cười, từ trong bạ lộ lấy ra một tấm gương nhỏ. Gương nhân đôi. Sau đó liền đưa tấm gương này vào bàn tay của Ổ Tổ, rồi thò tay vào tấm gương để lấy một khối lập phương khác. Làm Ổ Tổ kinh ngạc không thôi, vì hắn cảm giác được, khối lập phương từ trong tấm gương này là hàng thật giống 100% vòi đoạn dạng của hắn. Đây là. Làm sao có thể? Ổ Tổ gương mặt chấn kinh trừng to mắt. Với đỉnh điểm khoa học kỹ thuật, không gì là không thể cả Ổ Tổ. Sau đó khối lập phương mà Đạt vừa lấy ra hay nói cách khác là một cái khắc vòi đoạn dạng đi vào trong lòng bàn tay của hắn. Nhận được vòi đoạn dạng chín vũ khí. Được rồi Ổ Tổ, đưa viên ngọc con ta mi nảy sần óc phở làm cho ta. Nhận được vũ khí này, Đạt liền lên tiếng nói. Dù sao Ổ Tổ nắm giữ viên ngọc này thì chính mình phải lấy. Thực sự mà nói, đây là viên của Sijin, chứ vốn có viên ngọc rủ lở óc phở làm ban đầu được tách ra làm đôi và chế tạo thành súng rủ trẻ mẹ óc xà mà nên chỉ còn một viên nữa này vì do bản thân nó quá mạnh. Và trong viên ngọc này bảo lưu một cái ý thức của Agatha, một trong hệ ủa trợ của lửa đã bị giết hiện tại. Cho nên cũng đừng thắc mắc tại sao có hai viên lửa dù lở tồn tại vốn là tách ra mà thôi, đều thuộc về kiếp trước của hải mẹ của cả. Nó ở đây thưa ngài. Sau đó, Ổ Tổ trong lòng bàn tay liền hiện ra một viên ngọc màu đỏ rực rỡ. Tốt lắm. Đặt cười cười, lấy viên đá trong tay Ổ Tổ, dùng năng lực của vòi đoạn dạng phục chế một viên sau đó lại dùng gương nhân đôi. Nhân ra thêm một viên. Tốt rồi. Vỡ lạ thấy nhân ra thêm một viên, sau đó Đạt liền lên tiếng quay đầu tìm vỡ lạ. Liền thấy cô ấy đang chạm tay vào mặt kính buồng chứa đang ngủ say K423 nhắm mắt lại. Vỡ lạ. Đạt lần nữa kêu lên thì vỡ lạ giật mình tỉnh dậy oán trách ngài làm em giật mình đấy hạm trưởng. Sau đó nhìn trong tay Đạt đang lơ lửng hai viên hạch tâm rủ lờ hốc phở làm liền trố mắt một cái. Hở. Làm sao có thể. Vỡ lạ chấn kinh lên tiếng. Được rồi vỡ lạ, xì dỉn có ý thức chưa? Đạt nhìn vỡ lạ hỏi. Hạm trưởng, ngài ấy đã có ý thức có thể thấy rõ mọi thứ xung quanh nhưng không thể động đậy tạm thời ạ. Vỡ lạ nói. Có cách nào, đưa cái này cho cô ấy không? Đặt hỏi và giơ lên viên còn tạm mì nảy sần óc phở làm này, hay nói cách khác là ngọc lửa. Có ạ, chỉ cần đưa hạch tâm cho ngài ấy tự động ngài ấy sẽ đem nó vào trong cơ thể, sớm một bước thức tỉnh. Vỡ lạ hưng phấn lên tiếng. Nghe vậy, Đặt liền bước tới buồng chứa, giơ lên một viên còn tạm mì nảy sần óc phở làm trước mặt kính buồng chứa. Đây chính là một viên có chứa được ý thức của người sử dụng nó ạ gạ tạ đang trong giai đoạn ngủ say. Tất nhiên, lấy viên mà Đặt mới nhân ra mà nói cũng có ý thức. Thế nhưng cứ đưa viên gốc cho Sỉ Dịn tốt hơn vì viên còn lại chính mình sẽ trả lại cho hai mẹ cổ sử dụng, nên ý thức được nhân đôi cũng chuyển sang viên gốc luôn. Bất chợt từ trước mặt hắn, xuất hiện một cái lỗ không gian màu tím nhỏ, dù vậy K423 à không bây giờ liền gọi Sỉ Dịn chứ nhỉ vẫn đang nhắm mắt. Cái lỗ này nhìn đang vẫn rất suy yếu, phản phất sẽ biết mất lúc nào không hay cho nên Đạt cũng không có suy nghĩ gì nhiều mà là đưa viên còn tạ mì nảy sần óc phở làm vào bên trong. Sau đó, nó được cái không gian này nuốt chửng biến mất, và không gian cũng dần dần tiêu biến ngay sau đó. Và rồi cũng không có chuyện gì xảy ra nữa. Ta sẽ bảo vệ em Sỉ Dịn nhưng mà hiện tại ta phải đi tìm cho em mấy viên hạch tâm còn lại của em rồi không ai có thể cản em tái sinh nữa đâu Sỉ Dịn vì đã có ta ở đây rồi. Đặt nhìn Sỉ Dịn với ánh mắt kiên định lên tiếng, sau đó đưa bàn tay của mình lên mặt kính của buồng chứa. Sỉ Dịn là hắn nhận định là cô gái của mình, sẽ không ai được chạm tới cô ấy. Trong buồng chứa, Sỉ Dịn tựa như đã cảm nhận được tâm ý của hắn, từ từ mở ra mi mắt của mình. Để lộ ra đôi con ngươi màu vàng nóng sáng lấp lánh ôn nhu nhìn hắn mỉm cười nhạt nhạt. Chủ nhân ngài ấy rốt cuộc tỉnh rồi. Thấy vậy bỡ là mừng rỡ lên tiếng vui vẻ nói. Thì thấy Sỉ Dịn cũng nhẹ nhàng gật đầu một cái nhưng cũng không có động tác gì thêm mà là tiếp tục lơ lửng trong buồng chứa chăm chú nhìn hắn. Hảo cảm hiện tại của Sỉ Dịn, 75, vô cùng tin tưởng và cảm động. Lấy Sỉ Dịn vốn thù hằn với nhân loại thấu xương là 100, Diêm Đạt có hào quang nên giảm còn 20, sau đó biểu hiện cứu vớt bảo vệ Sỉ Dịn làm cô ấy cảm động và tăng đến 75. Sau một hồi lâu Sỉ Dịn rốt cuộc mở miệng, dù sao cô ấy cũng có mặt nạ dưỡng khí, nói chuyện gì đó là hoàn toàn không thành vấn đề. Người rốt cuộc là ai nhân loại? Sỉ Dịn dùng ngữ khí lạnh nhạt của mình lên tiếng. Ta tên là Đạt. Đặt lên tiếng nói tiếp nếu em thấy khó đọc vẫn nên gọi ta là đệ cả đi. Ta biết rồi Đạt. Mặc dù xưng hô thân cận, nhưng Sỉ Dịn cũng không thèm để ý mà hỏi tiếp ngươi cứu ta vì cái gì. Vì yêu thích em, lý do này được chứ. Đặt mỉm cười, cũng không có chút nào có nói láo dáng vẻ. Như vậy sao? Sỉ Dịn hơi chút tin tưởng dù sao trận chiến lúc nãy cô ấy cũng chứng kiến tới. Độ hảo cảm, 76. Lấy chính cô ấy ở thời kỳ đỉnh phong cũng không dễ dàng đánh bại tên dùng loại năng lượng kỳ lạ lúc nãy trong một thời gian ngắn, mà hắn thì có thể làm được chứng tỏ thực lực không yếu. Đồng thời, từ ngọn lửa mà hắn sử dụng đã tạo nên một hiệu quả uy hiếp, vì bây giờ cô ấy còn quá yếu đuối và ngây thơ rất dễ dàng tin tưởng một chút. Lấy Đạt hiện tại có tư cách đứng ngang hàng với cô ấy. Bằng không nếu cô thông minh mà nói thì trong quá khứ chỉ cần cùng lúc đứng chung với các hệ ủa chợt thì cô đã không bị hạ rồi và bị hiệp đâm một nhát sau lưng. Thương ngài đánh chủ ý của chủ em luôn rồi hạm trưởng. Bỡ lạ chu mỏ lên tiếng u oán lên tiếng. Hờ hờ. Đạt xoa đầu bỡ lạ rồi nhìn Sỉ Dịn nói tiếp phải rồi Sỉ Dịn, em có cách nào khôi phục cho bỡ lạ trở về hình dạng giống không? Nghe vậy Sỉ Dịn lập tức liền trả lời nói có. Bỡ lạ liền vảnh tai lắng nghe. Đó là đem năng lượng họ cải truyền vào hạch tâm dụ lở mô phỏng liền có thể đem em ấu biến trở về. Vậy sao? Đặt bắt đầu nổi lên hứng thú. Em còn có thể điều khiển lõi của mình sao bỡ lạ? Đặt nhìn bỡ lạ lên tiếng hỏi. Nghe vậy bỡ lạ liền gật đầu, bây giờ thì cô ấy chỉ có thể sử dụng hạch tâm mà thôi chứ không còn dùng được cái gì khác vì đây là nguồn gốc ý thức của cô ấy. Từ trong ngực của bỡ lạ xuất hiện ra một viên ngọc màu tím xanh. nhưng như vậy cũng làm bợ lạ đã suy yếu càng trở nên suy yếu, thân thể bắt đầu lung lay. Được rồi bợ lạ, đừng đưa nó cho ta giữ ý thức cầm trên tay đi. Đặt lên tiếng. Còn sĩ gìn mặc dù lo lắng cho bợ lạ, nhưng có đặt ở đây cũng không tiện nói gì, hy vọng không có đối với bợ lạ bất lợi là được. Dù sao bợ lạ tin tưởng người trước mắt, thì mình cũng thử tin tưởng xem sao. Chúng chi bản thân cô không làm gì được. Vâng hạm trưởng, bợ lạ cố hết sức nói, sau đó dùng hai tay chống đỡ lấy lõi của chính bản thân mình. Não bộ cho ta phân tích. Thính danh vật phẩm, lõi mô phỏng hệ ưa chờ. Người sáng tạo, sĩ gìn. Ý thức, bản ở dẹt bợ lạ. Công dụng, nguồn sức mạnh, trái tim và ý thức của bợ lạ. Điểm yếu, rất mỏng manh khi bị công kích chúng. Nguồn năng lượng 1%. Có thể thăng cấp. Truyền tải năng lượng họ cải. Từ cánh tay của Đạt nhanh chóng biến đổi thành một kiểu dáng màu trắng hồng, ý như lúc tông màu của những con thú họ cải. Đây là. Bỡ là nhíu mày lại kinh ngạc nói, ngài cũng là hệ ựa chờ sao? Theo bỡ là được biết thì người có thể điều khiển năng lượng họ cải thì ngoài hệ ựa chờ chứ không còn ai khác. Không phải ta là một thứ gì đó khác biệt. Chương 169, cho bỡ nạ dẹt bỡ là tiến hóa, lẹ béo úp. Hệ vụ lù tỉ hòn. Sau đó, Đạt bắt đầu sử dụng kỹ năng phụ trợ của mình, lấy cánh tay họ cải hóa của mình phát sáng lên, tạo ra một luồng ánh sáng ấm áp lưu hòa. Từ trong bạ lỗ lại lấy ra một số vật liệu đặc biệt. Liên chính là một viên siêu áp xúc hợp kim và một số viên ngọc có độ tinh khiết hoàn mỹ, có chứa đủ loại màu sắc, có khả năng chứa rất nhiều năng lượng. Hai món trong lòng bàn tay còn lại bay tới dưới sự chứng kiến của bợ lạ, xì dìn và ô tô, bắt đầu biến thành một nhóm ánh sáng nhỏ và dung nhập vào bên trong lõi của bợ lạ, làm cho lõi của bợ lạ trở nên càng lúc càng sáng hơn, tỏa ra chói mắt quang mang, chiếu sáng hết cả căn phòng nghiên cứu rộng lớn này. Đây rốt cuộc là người từ phương nào? Xì dìn thầm nghĩ, lấy chính mình tiêu hao rất nhiều năng lượng để làm cho bợ lạ một cái hạch tâm, không nghĩ tới đối phương hiện tại có thể cho em ấy trở nên càng mạnh mẽ hơn. Lấy cái lõi do mình tạo nên, cho nên cô rất hiểu rõ đây là như thế nào. Sau đó ánh sáng chói mắt này bắt đầu tiêu tán dần, và chỉ để lại một viên ngọc hình thoi, xen kẽ đủ loại màu màu sắc giao thoa và di chuyển liên tục với cái viền bên ngoài được bọc kín bởi những đường viền tơ bằng vàng nóng. Được rồi bợ lạ, mau thu về đi. Đặt mỉm cười lên tiếng. Vâng, hảo cảm bây giờ của bợ lạ rất cao, đều cao đến mức 90 điểm tính từ hiện tại. Cho nên bợ lạ với hắn đều sẽ nói gì nghe nấy. Dù sao bản chất cô ấy là một con rồng, rất dễ gạt, vốn trí thông minh và ý thức xuất phát từ đây, mất lõi cũng trở về con rồng bình thường vô tri vô giác, chỉ biết nghe lời thôi. Với tín nhiệm cũng sẽ vô điều kiện nghe theo hắn. Bợ lạ cũng không do dự, đem cái lõi của mình thu về. Sau đó từ phần ngực lại bắt đầu phát sáng, sáng đến nổi. Đem bợ lạ bao phủ vào bên trong. Cái này thật là một điều mới mẻ. Ô tô đứng ở một bên sùng bái lên tiếng. Mà sĩ Jin càng kinh ngạc không kém, vì bắt đầu bợ lạ dần dần tỏa ra một uy áp, có sức mạnh không kém bất kỳ hệ ựa chờ nào cả, so với sĩ Jin lần trước càng mạnh. Sau một hồi ánh sáng tiêu tan đi, liền thấy bợ lạ xuất hiện với một bộ trang phục màu vàng kim óng ánh, khá giống với kiểu mặc bình thường mà chỉ đổi tông màu thôi. Thậm chí đôi cánh năng lượng phía sau cũng chuyển thành màu vàng óng tinh khiết, chứ màu tóc chính là không thay đổi thôi. Cỗ sức mạnh này thật là mạnh mẽ. Bỡ là nhìn xuống đôi bàn tay của mình, cảm nhận được nguồn năng lượng mạnh mẽ đang ngập tràn và bao bọc cơ thể của chính mình. Thực ra ta giúp em tiến hóa đến mức hoàn hảo luôn đấy bỡ lạ. Tiến hóa nghĩa là sao ạ? Hạm trưởng. Bỡ lạ không hiểu hỏi. Là thăng cấp tự thân sức mạnh vượt qua giới hạn gấp nhiều lần, trở nên càng vượt bậc so với ban đầu. Lấy bây giờ em có thể đánh bại hơn cả trăm cái em lúc trước mà không bị xây sức gì cả. Đặt mỉm cười tự tin lên tiếng. Thật vậy sao hạm trưởng? Bỡ lạ không dám tin tưởng lên tiếng. Tất nhiên, ta thăng cấp cho em từ trong ra ngoài mà lấy từ đồ đắt giá nhất của ta cũng nhường cả cho em rồi đấy bỡ lạ. Đặt vui vẻ giơ một ngón tay lên tiếng nói. Hiện tại thì bỡ lạ tính ra là mạnh mẽ vô cùng, so với mình cũng không kém tí nào đâu. Lấy chính mình liền cho cô ấy sử dụng một loại ngọc cường hóa đặc biệt, có tính chất biến hóa của các loại nguyên tố mà không bị xung đột tiêu hủy, và lượng tính chất của nó hóa thành năng lượng thuần khiết nhất mang cho lõi của bỡ lạ sự thăng hoa mạnh mẽ nhất. Sau cùng gia cố và định hình lại lõi của bỡ lạ, cho nó hoàn toàn giống như một trái tim. Lấy viên siêu hợp kim biến thành một cái vỏ ngoài phủ lên, sau đó trở về cơ thể lập tức đem bỡ lạ cường hóa khung xương, và khi biến hình, một lớp vỏ cứng rắn nhất sẽ được tạo ra. Vốn đã mạnh mẽ bỡ lạ nay lại càng mạnh, chỉ kém hắn một bậc, nhưng phòng thủ hay chuyển thành các thuộc tính khác thì hoàn toàn không thành vấn đề. Thủy hỏa thổ lôi một kim phong băng ám quang bỡ lạ đều có thể sử dụng hết. Từ nguyên bản 3 hệ lập tức biến thành 10 hệ thuộc tính, đối với sát thương vật lý có kháng cự mạnh mẽ, đồng thời với sát thương nguyên tố cũng sẽ kháng cự càng thêm mạnh mẽ. Thật cảm ơn hạm trưởng. Bỡ lạ vui vẻ nào lên người Đạt ôm một cái rồi ngượng ngùng lui ra. Dù sao càng nhiều sức mạnh thì cô ấy có càng nhiều khả năng bảo vệ sĩ gì nha. Độ hảo cảm 99. Đây là ta phải làm. Đặt cười cười sau đó nhìn lại về phía Sĩ Dìn nói, ta cũng còn một món tương tự như vậy có thể cho em càng nhanh hơn tiến hóa đấy Sĩ Dìn, mà có vẻ hiện tại thì em cũng không thích hợp sử dụng. Ta cũng không nhất định cần nó đâu nhân loại. Sĩ Dìn trầm mặc lên tiếng, dù sao vừa thấy bợ lạ ôm Đặt trong lòng cũng hơi ưu oán một chút. Tuy nhiên hảo cảm cũng gia tăng lên 80, chí ít cô ấy xác định người này cũng sẽ không âm sau lưng mình, bằng không cũng không nỗ lực tiêu hao một cái giá lớn kiểu này. Sĩ Dìn như vậy đi, ta muốn ngươi làm nữ nhân của ta. Đặt nhìn Sĩ Dìn mỉm cười rồi nói thẳng, ngươi vọng tưởng khống chế ta sao? Sĩ Dìn nhìn hắn đằng đằng sát khí nói. Làm hảo cảm có dấu hiệu muốn giảm xuống. Thực ra không phải ta đơn thuần yêu thích em thôi, như vậy không được sao? Đặt mỉm cười, không có chút nào lo sợ. Thứ ta liền là nữ vương họ cải, vốn là tàn sát hủy diệt cả thế giới người, ngươi không hận ta sao nhân loại? Sĩ Dìn cảm thấy có ý tứ nghiêng đầu nói, không sợ hãi mình không ghét bỏ mình hiếm lắm nha. Bởi vì ta cùng ngươi tương tự về một điểm, ta cũng từng bị con người tra tấn mỗi ngày đấy. Đặt cười cười, lấy tương lai chính mình đưa cho ký ức thì đúng là chính hắn cũng có hoàn cảnh không khác gì cô ấy. Làm sao ta có thể tin tưởng ngươi đây? Xì dìn ồ một tiếng. Chỉ dựa vào bây giờ ta liền trở thành một con quái vật thay vì là con người. Đặt cười cười, nói xong khí thế bắt đầu hiện lộ ra. Cánh tay cũng bắt đầu biến dạng đổi thành đủ loại kiểu dáng. Bất quá ta lựa chọn trở thành một ma vương bảo vệ thần dân trung thành và đế quốc của mình, còn lại thích làm gì thì làm. Như vậy liệu em trở thành nữ hoàng của ta không? Đặt nở một nụ cười tự tin nhìn Xì dìn, lấy 80 điểm hảo cảm thì cô ấy sẽ chấp nhận. Cái này không phải là quá nhanh sao? Xì dìn nhìn hắn nghiêm túc nói tiếp thế nhưng, với thành ý của ngươi ta liền chấp nhận vậy. Sau đó Xì dìn cô ra một cái ghét bỏ vẻ mặt ngạo kiều nghiêng đầu đi chỗ khác. Thói quen mà, đặt có thể hiểu được trước mặt mình cao ngạo nữ vương đang nghĩ gì. Được rồi, vợ là an toàn của Xì dìn liền nhờ em vậy ta đi tìm những viên còn lại nhé. Vâng ạ. Chủ nhân Xì dìn cứ giao cho em lo. Nhận được thực lực mới, bây giờ vợ là chính là 100% lòng tin tràn ngập nhà, đánh cả trăm vạ kỳ dị bậc S hoặc chính diện ăn công kích từ mấy món gột kỳ cũng không thành vấn đề. Đặt cũng không có nghĩ ngợi gì nhiều, mặc kệ đám nghiên cứu viên đang tiếp tục kiểm soát chỉ số năng lượng họ cả truyền tải vào bồn Xì dìn. Để đề phòng, chính mình liền dùng kiểm tra bọn họ một chút, xác nhận không có vấn đề rồi mới cùng ô tô rời đi nơi này. Trên thang máy, có biện pháp liên lạc với có Lia không? Đặt nghiêm túc lên tiếng hỏi. Có chủ nhân, ngài cần viên sẽ nó ít trong tay cô ta sao? Ô tô hỏi. Đúng vậy tất nhiên, ta sẽ lấy và tiếp tục nhân đôi để cho sẹo một viên và đưa cho Xì dìn một viên. Vẫn tôi liền cho ngài liên lạc với cô ta. Ô tô cười mà không cười nói. Nhưng nếu tôi nhớ không lầm thì cô bé tên là sẹo trong miệng ngài nói thì đã có tai nạn xảy ra và chết rồi thì phải. Không hẳn là chết, em ấy chỉ rơi vào biển lượng tử, dù sao cô ấy mang một viên vết thánh sẽ ẩn ít trong người, tạm thời không có việc gì đâu. Ra là vậy sao? Ổ tô nhìn đạn, vẻ mặt thâm thúy không biết suy nghĩ cái gì. Xin lỗi vì chậm trương, dù sao thì có một số tư liệu họ khá thiếu sót khi tìm nàng mấy cái loi chương 170, hợp nhất căn cứ. Trong phòng chỉ huy căn cứ xì ca đệ tìm nhì. Việc tẩy não ta yêu cầu ngươi làm tới đâu rồi ổ tô? Đặt nhìn sang ổ tô rồi hỏi. Thực nói thì cũng không dám giấu giếm gì ngài, chính là những vạ kỳ gì hầu hết đều đã được tẩy não, ngài có thể tùy ý bắt lấy bọn họ làm việc mà ngài muốn họ cũng sẽ không ngần ngại hy sinh vì ngài. Tuy nhiên, Diễm Bị Ẩn Cả và Dì Tạ có vẻ như bản thân có thể miễn nhiễm vậy mặc dù dưới sự ép buộc họ có độc nhưng lại thất bại trong việc tẩy não tuy nhiên cũng không có ảnh hưởng mấy tới trung thành ban đầu mà tăng lên một chút mà thôi. Ô tô thành thật báo cáo. Hoặc có lẽ là vì họ có một cái chấp niệm nào đó chăng gọi họ tới đi. Đã rõ. Ô tô gật đầu, sau đó liền dùng máy tính liên hệ Bị Ẩn Cả và Dì Tạ đến phòng chỉ huy gặp mặt. Chẳng bao lâu, từ ngoài cửa tự động mở ra và đi vào hai người. Liên chính là Bị Ẩn Cả và Dì Tạ với độ hảo cảm là 80 đang trôi nổi trên đầu. Ngài cho gọi chúng tôi giáo chủ. Bị Ẩn Cả và Dì Tạ đi tới nhìn đặt lễ phép lên tiếng. Cũng không giấu gì hai người bọn họ với hắn duy trì mức độ hảo cảm nhất định, cũng không hơn và không kém. Bị Ẩn Cả, Dì Tạ hai người các em từng nói là muốn trở thành một cái thủ hạ mà không phải là một con rối đúng không? Đặt lên tiếng nói. Đúng vậy, nếu như ngài có thể chấp nhận xem chúng em như một gia đình thì chúng em nguyện ý làm mọi thứ vì ngài mà không phải trở thành một thứ dùng để hy sinh. Dì Tạ mỉm cười lên tiếng, cũng không có chút nào sợ hãi hắn. Em càng hy vọng chính mình có thể thành trợ thủ đắc lực, chứ không phải là một người có cũng được mà không có cũng được, dù sao thì lấy ổ tổ trước đó thì sớm muộn vốn có ân chứ bằng không thì đã phản bội rồi ạ. Bị Ẩn Cả nghiêm túc lên tiếng, cũng không có ý nói láo. Các nàng không ai muốn chết cả, coi như không còn chỗ để đi thì cũng phải tìm một chỗ dựa hợp lý, không phải tùy tiện là hy sinh, thà rằng chết vì tình nguyện của mình chứ không phải là thành vật hy sinh. Trên đời này không ai muốn chết như thế này cả. Được. Đặt gật đầu lên tiếng, ta đáp ứng với điều kiện các em nhất định phải nghe lời, đây là nguyên tắc đầu tiên cũng là cuối cùng. Và ta có thể hứa cho hai người các em không phải trở thành một công cụ mà là người nhà của ta, gia đình của ta. Nói gì thì nói thì Bị Ẩn Cả với Dì Tạ lo lắng là có dư thừa một chút, vì hắn cũng không đương nữ giới thành công cụ để chiến thắng, mà là cho họ trở thành mình cường đại nhất trợ lực. Trong mắt hắn thì đem họ trở thành công cụ mời gọi, hy sinh vẫn là dùng tiết dục chỉ có cặn bã mới làm như thế, ví như Tào Tháo coi như trong mắt thế nhân được tâng bốc cỡ nào đi nữa, đem ba đứa con gái của hắn bán cho cái thứ gọi là hoàng thượng để níu lấy quan hệ cũng chỉ là cặn bã thôi. Mặc dù cho người đó có quyền cao chức trọng đi chăng nữa, đó chính là một loại cặn bã có tiền thôi. Như vậy chúng em liền có thể an tâm rồi chủ nhân. Lập tức, xưng hô của hai người bọn họ liền thay đổi. Ánh mắt cũng trở nên càng cung kính hơn. Tẩy não thành công Bị Ẩn Cả, Dì Tạ và Kỳ Dì Bậc S. Nhận 1.500 điểm tạ ác. Thấy hai người bọn họ cũng buông lỏng và tận trung với mình thì Đạt cũng đành thở dài một hơi. Như vậy vẫn cần chí ít một tuần 3 ngày để Xì Dìn trở về trạng thái mạnh nhất, trước tiên vẫn nên đem những viên ngọc còn lại thu hồi về. Đạt suy tư một chút rồi nói. Ô tố liên lạc được với Cocolia chưa? Đã liên hệ ạ, bọn họ đang ở Thâm Viên Chi Hải. Nếu đến nơi thì bọn họ cũng sẽ cho người ra đón chúng ta. Ô tô thành thật thông báo. Như vậy, khởi động căn cứ kết hợp với Hì Hệ Di Ẩn đi, chúng ta sẽ cùng đi. Rõ. Ngọn đảo căn cứ bầu trời Đệ Tin Y đang tiến hành chế độ kết hợp, các đơn vị hãy đến vị trí an toàn. Nhắc lại, căn cứ Đệ Tin Y đang tiến hành chế độ kết hợp, các đơn vị hãy đến vị trí an toàn. Từ bên ngoài, vang lên những âm thanh cảnh báo đi kèm với tiếng báo động màu đỏ. Liền thấy các vạ kỳ gì bên ngoài liền theo hàng ngũ chạy tới những khu vực an toàn. Bao gồm đến những con người máy và những con họ cải cũng theo mệnh lệnh của Xì Dìn đến những vị trí riêng biệt. Sau đó, Đệ Tin Y bắt đầu đóng lại những bộ phận dư thừa. Gia tăng lực đẩy bắt đầu bay lên trên cao. Nơi mà Sủ Tợ Dìm Hỉ Hệ Dị Ẩn đang chờ sẵn ở đó và bắt đầu mở ra những bộ phận tiếp nối của mình, vào những vị trí được lập trình bắn ra những cái dây dính vào thành của căn cứ Xì Cạn. Và từ từ chạm vào và bắt đầu gắn kết những mối nối kéo căn cứ Đệ Tỉ Nhỉ bay đi lên vào kết hợp chúng lại với nhau. Tất nhiên, chính mình lúc nào cũng phải mang Xì Dịn theo chứ. Để có biến thì lập tức xuất hiện, chứ đâu có thể để họ lại một nơi được. Quá nguy hiểm, Xi Jin hiện tại cũng không có bất kỳ sức chiến đấu gì. Khoảng chừng tầm 30 phút sau, dưới sự điều khiển của mình, thì rốt cuộc căn cứ Đệ Tỷ Nhị đã cùng Hỉ Hệ Dị Ẩn kết hợp lại cùng một chỗ hoàn thành trở thành một cái căn cứ mạnh mẽ hơn. Có thể chứ? Đạt thỏa mãn mỉm cười, dù sao đầu tư một chiếc phi thuyền có thể kết hợp như thế này chính là quá ngầu mà, căn cứ di động là một thứ vô cùng xa xỉ tính tới hiện tại. Chính mình đầu tư cũng phải tính toán một chút, lấy một thứ còn có thể có nhiều loại tác dụng, mà không phải là tùy tiện liền dùng xong liền vứt bỏ. Phải rồi, trong lúc này, Đạt cũng nhớ ra một chuyện, chính là về mình cũng có giữ hai viên ngọc của Xi Jin. Lần lượt trong người của mẹ ấy và trong người của Hẹn Đi. Tất nhiên ý thức rũ lở của Hẹn Đi còn có một cái tên khác chính là Ạ Phó Dạ, một trong ba đứa trẻ từng bị mổ xẻ ở viện nghiên cứu Babylon. Còn như mẹ ấy, thì viên đó là thuộc về cô ấy, không có bất kỳ ý thức nào bên trong cả. Cho nên chỉ cần copy một viên rồi đưa cho Xi Jin là xong, còn một nửa mảnh lửa trong rũ trẻ mẹ Nopsamas. Và một viên sẽ hiện trong tay có Lý Ạ. Trở về khu trên Hỉ Hệ Dị Ẩn. Hẹn Đi, em không muốn thăm Xi Jin sao? Đặt trở về căn phòng ngủ của Hẹn Đi lên tiếng hỏi. Thực mà nói đấy hạm trưởng, trước đó Xi Jin đoại nhân giao cho ta một nhiệm vụ, có điều đã thất bại thì không giấu gì ngài, ta không có can đảm về nhìn mặt cô ấy nữa. Hẹn Đi gương mặt hề vải lên tiếng nói. Đừng có lo, dù sao thì ta đang tái sinh Xi Jin, cô ấy chắc chắn tha thứ cho em thôi, em cũng từng là bạn thở nhỏ của em ấy mà. Đặt cười cười nói tiếp, bất quá cho ta mượn cái lõi của em một chút. Lõi của em? Đây hạm trưởng. Hẹn Đi nghe vậy liền gật đầu không do dự, sau đó lấy viên ngọc của mình ra. Đây liền viên ngọc gió cờ dạ vợ hóc sợ tòm có màu xanh lục nhạt giống như màu mắt của Hẹn Đi. Từ trong người mình lấy ra gương nhân đôi, đặt liền không do dự nhân đôi lõi của Hẹn Đi và lấy ra thêm một viên cùng viên trong tay Hẹn Đi giống nhau như lúc. Hả? Hạm trưởng, ngài làm thế nào mà? Hẹn Đi chừng to đôi mắt của mình chăm chú nhìn một viên từ tấm gương lấy ra ngọc gió. Dù sao viên này cùng nàng giống ý như lúc, chỉ có ngược lại về bề ngoài thôi, còn lại không khác gì cả. Làm sao có thể xảy ra được? Thậm chí một cái kia chính mình cũng có thể cảm ứng ra tới. Được rồi Hẹn Đi, em đổi sang bên này đi, viên này ta liền giao cho Xi Jin. Đặt lên tiếng. Em không biết làm sao ạ, chỉ biết xài thôi ạ. Hẹn Đi lẹ lươi ra một cái nói. Ê! Sau đó Đặt liền nhờ hệ thống để Hẹn Đi chuyển ý thức sang viên mới, để đưa viên cũ cho Xi Jin một cách nhanh chóng. Tiêu hao 15 điểm tà ác của tôi đấy. Chương 171, Thâm Viên Chi Hải. Lấy được một viên không có ý thức cờ dạ vợ hóc sở tỏm và tương tự lấy từ mẹ ấy một viên đổ mì nảy sần óc thần đờ. Tất nhiên, chính mình liền cho mẹ học tập cách sử dụng lõi để trở thành một dù lờ. Còn như hại mẹ cô. Từ trong đấy thì đã có một cỗ cảm xúc quen thuộc vì ngọc còn tạm mì nảy sần óc phở làm vốn từng thuộc về cô ấy. Còn như ý thức của ạ gạt thạ thì tạm để hại mẹ cô giải quyết đi, cô ấy không hề yếu. Anh làm tốt lắm. Xi Jin lơ lửng trong buồng chứa của mình, nhìn Đạt đưa tới thêm hai viên đá liền cảm khái nói. Hảo cảm đối với hắn liền gia tăng tới 95 điểm, vì cô ấy cũng không có cảm nhận được bất kỳ ác ý nào cả. Không như tên phản đồ. Xi Jin vẻ mặt hiện lên một tia phẫn hận, Xi Jin thở dài một hơi. Nhớ về cái gì đó không vui sao? Thấy Xi Jin mặt phẫn hận, Đạt theo bản năng hỏi. Đúng vậy. Ta sợ lần nữa bị phản bội mà thôi. Xi Jin nhìn về phía hắn mê mang nói. Vậy sao? Cô làm như ta không sợ đấy. Đặt cười khổ, nhìn Xi Jin hơi hơi khinh bỉ một chút. Uy nhân loại ngươi chừng chừng mắt ta là có ý gì hả? Xi Jin thấy vẻ mặt lập tức liền cổ quái. À ha, không có gì đâu, chỉ là nhẹ nhàng khinh bỉ một chút thôi. Đặt cười cười một chút. Ngươi giỏi, chờ ta khôi phục sức mạnh liền cho ngươi một trận. Thử xem, để xem lúc đó ai vạch quần em ra đánh đòn nha. Nhân loại đáng ghét, Xi Jin hừ lạnh một cái rồi quay đầu đi. Trong lòng thầm mỉm cười, vì cảm giác yên bình này đã lâu rồi cô ấy mới cảm nhận tới. Ngươi nhìn gương mặt đẹp trai của ta xem, nói xem nó đáng ghét chỗ nào hả? Đặt mỉm cười, giơ lên ngón cái ý vị khiêu khích. Chỗ nào cũng đáng ghét, chờ bổn nữ vương ra ngoài thu thập ngươi. Được được, lại cố gắng chờ. Đặt giơ lên ok hai ngón cười cười, cơ bản không có để điều này ở trong lòng. Nếu không phải bây giờ mình đang cần tiếp tế năng lượng họ cật thì bằng không chính mình liền ra ngoài làm thịt tên nam nhân đáng ghét đang nhảy nhót trước mặt rồi. Được rồi, mấy con thú họ cải dưới biển có thuộc quyền kiểm soát của em không vậy Xi Jin? Vui lùa đủ, bây giờ bắt đầu bàn vào vấn đề chính. Không có, chúng nó thuộc quyền kiểm soát của lấy lọc một con họ cải biển sâu cấp vương. Mờ vậy liền biến chúng thành hải sản nhé. Trong lúc chờ em ra thì làm sẵn một bữa tiệc bãi biển. Hả? Ngươi bị ngu hả tên kia? Chúng là thú họ cái hệ biển chứ có phải hải sản đâu mà ăn. Muốn độc chết cả thủ hạ của ngươi hả? Xi Jin nghe vậy rốt cuộc nhịn không nổi trừng mắt giống to. Bình tĩnh thực mà nói thì họ đủ khả năng hấp thu vật đã qua nướng chín. Đặt cười cười. Mặc dù bình thường thú họ cái có khả năng chịu nhiệt rất cao, nhưng nếu chín rồi thì đây là nguồn năng lượng họ cải tự nhiên, trong phạm vi có thể hấp thu bằng báo tử. Sẽ nhận được mức chịu đựng khi nhiễm năng lượng họ cải ban đầu, dần dần trở thành miễn nhiễm. Vì thực ra nói thì nhà cắt lạ nạ có khả năng ăn thịt thú họ cải để biến chúng thành năng lượng cho mình dùng đấy. Rốt cuộc cũng là thịt đồ ăn thôi, họ ăn không được thì mình ăn hả hả. Ngươi từng ăn rồi hả? Xi Jin không kiên nhẫn nói. Sao em biết ta ăn rồi? Ngươi ăn sống. Thế nào ngươi còn sống vậy? Xi Jin nhìn hắn như nhìn một con sinh vật lạ nói. Bí mật. Bí cái đầu ngươi. Chả rốt cuộc cũng nên thư giãn một hồi nào. Mở tiếp thôi. Lẹp tì. Khi hệ gì ẩn bắt đầu lái tới gần hải đảo, Thâm Viên Chi Hải phía trên liền lập tức ngừng lại. Nơi này là nơi có một bãi cát vàng rộng lớn, những ngọn núi nhỏ và biển rộng trong veo với những làn sóng nhẹ nhẹ đánh vào. Không chỉ như thế, nơi này còn có những cây dừa tạo thành những bóng râm. Quả nhiên thích hợp vô cùng để nghỉ mát, cho nên càng không thể bỏ qua một nơi đẹp đẽ như thế này. Được rồi các vạ kỳ dị, hôm nay chúng ta sẽ đi biển, nhớ mang theo đồ tắm và một cây vũ khí nhé. Chúng ta sẽ mở tiệc và xoa thôi nào. Nghe đạt, các cô gái lập tức liền vui vẻ kêu lên. Tuyệt quá, chúng ta có kỳ nghỉ mát rồi. Ai nấy lập tức trở về phòng của mình để lấy tới đồ bơi, hoặc mang tiền để mua một cái, dù sao trong hỉ hệ gì ẩn hắn cũng chuẩn bị sẵn đồ bơi cho bọn họ. Còn chính mình thì chỉ cần thay cái quần bơi là xong, sau đó mang thịt xuống nướng. Trên bãi biển, Ổ Tổ đang mặc quần bơi màu xanh lá cây, đeo kính râm trước ánh mặt trời chói chang thở dài một hơi. Người của Coco Lì ạ sẽ đến đón chúng ta trong một lúc nữa, chỉ cần chờ là được rồi, trước tiên nằm phơi nắng một chút đã. Sau đó, từ mình lấy ra một tấm thảm nằm trải lên mặt cát, sau đó cắm một cái dù bung ra. Cầm lên một chén nước rửa nằm đó thư sướng hút hút. Quả nhiên thỉnh thoảng cũng nên thư giãn một chút. Sau đó, dần dần lần lượt các cô gái cũng ăn mặc đồ tắm bắt đầu di chuyển xuống bãi biển. Tất nhiên, hiếm có một buổi nghỉ mát như thế này thì các nàng cũng biết tự bảo vệ bản thân. Cùng lúc ăn hiếp mấy con thú họ cải biển. Rượt đuổi hơn chục con rồi mới dám nghỉ ngơi. Dù sao mấy con này cùng đám họ cải đột tiến tương đương, chính là thực lực khá yếu. Này này, đám người bên kia xin hãy tránh ra, ta đang rơi nẻ. Nhìn sang nơi phát ra âm thanh, thì thấy có một cái bóng người màu hồng đang từ trên trời rơi xuống. Nhanh đến mức ma sát tạo thành tia lửa màu hồng. Nhìn kỹ thì đó chính là một cô bé ăn mặc một bộ trang phục màu hồng, dung mạo cũng là một cô bé tóc hồng đáng yêu cực kỳ. Trang phục cũng vô cùng kỳ quái, phản phất một loại quyến rũ áo tắm vậy, đem thân thể nhỏ nhắn hoàn toàn gần như lộ ra ngoài và phía sau còn có một cái đuôi màu trắng vô cùng linh hoạt. Sau đó cô bé này dùng đầu của mình tiếp vào một con cua họ cải. Và làm con cua họ cải này banh chân ra do đột ngột dính lực. Rồi từ từ phá nát cái vỏ trên đầu của nó. Tất nhiên, nếu quen thuộc liền biết đây là kỹ năng ai rồi đấy. GTE của Rosalia Olen Nieva, Rosalia Alin, liền chính là đem đầu cứng như sắt đá của mình nện chết đối thủ. Đừng đùa nhìn vậy chứ, Rosalia cứng đầu làm đấy, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Không đùa được đâu. Rosalia chờ chút đã. Tiếp đó, liền một cô bé khác liền cùng Rosalia có giống như lúc dung mạo xuất hiện. Khác mỗi cô bé này sở hữu cái đuôi màu đen và một mái tóc màu xanh lam. Chiều cao cùng Rosalia vô cùng tương đương. Liền chính là chị của Rosalia, Lilia Olen Nieva, Lilia Alin, một cô bé nghiêm túc, rất đáng yêu không kém, và học rất xuất sắc không như một con ất ở tóc hồng nào đó phát bài kiểm tra toàn không điểm như Kiana. Này các ngươi đang nhục nhã ta sao? Rosalia bất mãn lên tiếng. Đâu có, chẳng qua kể sự thật thôi mà. Ăn ra một kiếm, ý A3. Hạ hạ đã hạ sát 100 con thú họ cải, theo lời hứa bánh kem nhường cho ta nhé Lilia. Rosalia đắc ý nhìn Lilia lên tiếng, đồng thời giơ ra hai ngón tay. Hừm. Lilia sớm biết đã thất bại nên đã ăn từ lâu rồi. Lilia gương mặt điểm tĩnh cơ trí nói. Hả? Lilia chơi xấu. Rosalia buồn bực phồng mặt nói. Sau đó, liền nhìn lại phía các vạ kỳ gì đệ tin nhì rồi nói. Xin tự giới thiệu chúng ta là Vột Cà Gơ, lần lượt ta là Rosalia, còn bên kia chính là Lilia. Hôm nay chúng ta cùng mẹ của bọn ta đến tiếp đãi mọi người. Nói xong, cũng từ từ đi tới một người khác. Liền là một cô gái có mái tóc vàng, đôi mắt tím nhạt, gương mặt và bộ đỉ quyến rũ của một thành thục nữ tỷ. Không chỉ vậy, bộ quân phục mà cô ấy mặc càng tô điểm thêm vẻ quyến rũ của cô ta. Người này liền chính là viện trưởng trại mồ côi và là mẹ nuôi của mấy bé lọ ly. Các vạ kỳ gì thuộc phe đệ tin y thấy thế liền nhường ra một đường, thuận tiện cho đạt bước tới. Thấy đạt bước tới, cô ta cũng nhíu mày, gương mặt thâm thúy nói đây không phải là hạm trưởng tàu hì hệ gì ẩn sao? Sau đó vô ý liếc mắt nhìn con tàu khổng lồ đang lơ lửng ở trên trời và nuốt một ngụm nước bọt. Cũng là tân nhiệm giáo chủ đấy thưa Coco Lia viện trưởng. Tân nhiệm giáo chủ. Coco Lia kinh ngạc lên tiếng. Chương 172, gặp lại Vi, tân nhiệm giáo chủ. Coco Lia nhăn đôi mày xinh đẹp của mình lại. Sau đó nhìn thật kỹ tình huống vạ kỳ gì xung quanh, liền biết rằng người này cũng không có nói láo. Cuối cùng, lại quan sát thật kỹ người tự xưng là tân nhiệm giáo chủ. Thấy được rõ ràng thân thể cứng cáp, đầy góc cạnh có vô tận mị lực với phái nữ làm Coco Lia đỏ mặt lên và tới lượt dung mạo càng làm cho Coco Lia càng cảm thấy tim mình đập lên một cách nhanh chóng. Đến khi tiếp xúc qua mắt thì Coco Lia ngốc trệ. Hai mắt trống rỗng, đứng yên tại chỗ. Chúc mừng ngài đã tẩy não thành công Coco Lia thành mình trung thành nữ nô. Nhận được 10 điểm tà ác. Và rất nhanh, liền hiện ra trong mắt mình tia cuồng nhiệt sùng kính và kính yêu. Bao quát bây giờ cô ấy sẵn sàng làm mọi thứ vì hắn. Liên mặc kệ hình tượng cao lãnh, trước mặt hai đứa con gái sinh đôi của mình quỳ một chân xuống, cung kính nói chủ nhân, thuộc hạ thất lễ vì đã không kịp nhận ra ngài. Mong ngài trách phạt. Coco Lia mỉm cười, cũng không có buồn rầu. Làm cho Rosalia và Lilia kinh ngạc không thôi, vì họ hoàn toàn không biết gì cả mẹ. Ngài làm gì vậy? Người kia là ai? Người nọ chính là chủ nhân của ta, mà ta liền chính là nô lệ của ngài ấy. Coco Lia cho hai đứa con gái của mình giải thích. Nô lệ? Rosalia và Lilia kinh ngạc cùng lên tiếng, nàng hiểu nô lệ tượng trưng cho điều gì. Nhưng mà nếu đối phương là mẹ mình thì chính mình cũng. Đúng vậy, ta liền là nô lệ của ngài ấy, nuôi dưỡng các con cũng do ngài đều ta làm. Coco Lia mặt mũi ôn hòa lên tiếng. Như vậy, ngài chính là ân nhân của tụi em sao? Rosalia gương mặt ngu ngu trông vô cùng đáng yêu hỏi. Xem như vậy đi, à mà bợ Johnny ạ cũng là nô lệ của ta đấy. Đặt cười cười không để ý chút nào lên tiếng nói. Cái gì? Chị bợ Johnny ạ cũng là nô lệ sao? Lần này lấy bọn họ càng giật mình rồi. Đúng thế, hai em có vấn đề gì sao? Thì lập tức, một cô bé có thân cao hơn Rosalia hai chị em một chút, có mái tóc màu xám thắt kiểu hai bím xoắn ốc đi tới, liền chính là bợ Johnny ạ trong trang phục đồ bơi đi tới. Chị bợ Johnny ạ, tụi em nhớ chị lắm. Thấy bợ Johnny ạ, Rosalia và Lilia lập tức nhào lên trong lồng ngực của em ấy, sau đó hỏi tiếp lời mà anh kia nói là thật sao chị? Chị thực sự là nô lệ của người đó sao? Nghe vậy, bợ Johnny ạ liền không chút do dự gật đầu nói đúng vậy. Chị thực sự là nô lệ của ngài ấy. Không thể nào sao chị lại, Rosalia nói, dù sao bình thường khi không tự do không tốt đâu, tại sao phải trở thành nô lệ của người ta chứ? Các em không biết chân chị ai chữa chị sao?
Là ngài ấy.
Vợ Johnny A mỉm cười lên tiếng. Thật chân của chị thật bình thường.
Rosa Li A kinh ngạc.
Rosa Li A thật ngốc, bây giờ mới phát hiện sao?
Lý Li A tranh thủ khinh bỉ Rosa Li A một cái.
Ta không phải đồ ngốc.
Rosa Li A phản bác nói tiếp, ta biết sử dụng cái đầu nha.
Hẳn là dùng đầu làm việc.
Lý Li A mỉm cười lơ đến nói.
Một bên có con Li A đang quỳ gối, nhìn bọn họ dở chứng con nít làm nàng đều xấu hổ không thôi.
Dù sao, mất mặt bản thân trước mặt chủ nhân.
Được rồi có con Li A, đứng lên đi kệ bọn họ.
Ta ơn chủ nhân.
Có con Li A mặt vui vẻ đứng dậy.
Thì đặt liền kéo cô ta về bên người mình để ôm, làm cho cô ấy càng cảm thấy vui vẻ hơn.
Chủ nhân đang quan tâm ta.
Liên thuận theo ý muốn của Đạt tựa vào người hắn ôm chặt.
Sau một hồi, Rosa Li A với Lý Li A liền bước tới trước mặt hắn rồi hỏi, thưa thưa ngài, với ngài làm nô lệ là như thế nào ạ?
Không cần nói, cũng hiểu chính là bờ Johnny A đang hỗ trợ hắn trong việc đem bọn họ chiêu mộ đấy.
Vì họ còn là con nít, dù coi như có thành tích học tập rất tốt như Lý Li A nạ cũng dễ dàng bị lừa gạt chứ đừng nói chi là ngốc như Rosa Li A.
Làm nô lệ với ta thì cũng chỉ đơn giản lắm.
Nghe theo mọi mệnh lệnh của ta là được.
Như vậy còn có ăn sao?
Tụi em không có muốn như trong mấy cuốn truyện kia toàn ăn phải đồ bẩn thỉu ô thiu.
Rosa Li A nói tiếp, đối với nàng ăn phải đồ ăn bẩn thỉu chính là ác mộng không gì sánh bằng.
Đâu có.
Chúng ta đều ăn những món ăn có giá trị dinh dưỡng tốt nhất, đồ ăn thượng hạng cả, giống như bên kia.
Đặt chỉ ra phía sau, liền thấy đang ăn mặc bikini phụ hủ đang nướng thịt nướng để phân phát cho từng vạ kỳ gì hệ đệ tỉ nhi.
Hoa thịt nướng.
Nghe vậy, mắt các nàng sáng lên sau đó ngượng ngùng nhìn hắn nói, như vậy liệu bọn em có thể trở thành nô lệ của ngài không ạ?
Bọn em rất nghe lời, chỉ cần được ăn ngon là đủ rồi ạ.
Sau đó có chút không chờ được nữa nói,
hy vọng ngài ấy không bận tâm chúng ta là thú họ cái.
Cả hai suy nghĩ thầm,
dù sao bọn họ cũng là hai đứa trẻ, sức chiến đấu rất mạnh nhưng dục vọng rất thấp.
Cho nên chỉ cần ăn no ngủ yên với hai người là đủ rồi, tất nhiên cũng sợ bản thân mình bị kỳ thị sau đó không nơi nào để về.
Còn lại không quan trọng.
Được, như vậy từ nay về sau liền gọi ta là chủ nhân được rồi.
Ken dụ dỗ được hai bé lọ lì song sinh vô cùng đáng yêu nguyện ý thành nô lệ.
Nhận được 100 điểm tạ ác.
Nhanh chóng, từ đôi mắt hoạt bát của hai cô bé liền thấy thêm từng tia kính phục, yêu thương dần hiện ra.
Lấy các nàng không để ý hình tượng liền câu trên người của hắn.
Dù sao, đã khế ước bây giờ lấy ưu tiên sở thích của mình chính là được thấy đạt vuốt ve hai đứa.
Phải rồi, có Lý ạ, em có giữ viên xe nó thì không?
Nhớ tới việc chính, Đạt liền nhìn sang có Lý A hỏi.
Thứ lỗi cho em chủ nhân, không cẩn thận để nó rơi xuống hải vừa rồi, phía dưới liền có tẩy lọc canh chừng nên cơ bản không thể nào đến gần.
Có Lý A thành thật báo cáo ngưng trọng nói tiếp, thực lực của tẩy lọc mà nói so với nở gần trọng thì chúng em không mạnh, nhưng thực sự mà nói thì dưới biển sâu, Titan không cách nào có thể hoạt động 100% công suất.
Được rồi, ta đã hiểu.
Đạt gật đầu, cũng không lưu ý việc này.
Việc này để chính bản thân giải quyết rồi, chính mình cũng có thể chiến đấu dưới nước.
Có Lý A.
Dạ.
Có Lý A lên tiếng.
Gọi xin mạn, cô Tô Mạ, đến đây.
Đạt Liên trả lời, dù sao đảo người phải đảo cho chót hết toàn bộ.
Sau đó, Đạt Liên nhìn về phía một hướng nơi không có ai lên tiếng, nếu đã đến rồi thì xin mời hiện hình.
Em ở thanh vô cùng chậm rãi, nhưng đầy đủ để các cô gái phần lớn liền cầm lên vũ khí của mình cảnh giác.
Và từ một bãi cát trống trải bắt đầu hiện dần ra thân hình của một cô gái mặt hở hang cổ trang màu tím. Có đôi chân dài rất đẹp cùng làm ra và dung mạo đẹp đẽ trông vô cùng quen thuộc.
Anh vẫn một loại háo sắc như cũ nhỉ Đạt.
Cô gái này nhìn hắn mỉm cười.
Là cô Ả Vi.
Đã lâu không gặp.
Chương 173, Thu Tiên Giả Đại Nam Vi.
Sắc thực đã lâu không gặp nhỉ.
Với ta mà nói đã trôi qua 5.000 năm rồi.
Vi nhìn Đạt, mỉm cười rồi sờ đầu môi một cái, tất nhiên càng nhiều là kinh ngạc vì đối phương không có chút nào bị chính mình mê hoặc.
Dù gì đi nữa thì chính cô ta đã tu luyện mỹ thuật của mình lên đỉnh cao rồi nha.
Ra là cô cũng bị ảnh hưởng mà sang tiên giới sao, mà cũng thật kinh ngạc vì cô còn sống tận 5.000 đấy.
Đặt trao phúng lên tiếng.
Tất nhiên, trao phúng tính cách dở ương ương của cô ta rồi.
Được anh khen như thế, ta cũng nên vui mừng đó nhỉ.
Vi cười mị một tiếng, rồi nhìn lên trên trời nói, với lần gặp mặt này cũng thật kinh ngạc đâu, dù sao thì anh cũng có trôi qua hơn ngàn năm này, lại có thể ngăn cản kỹ năng mát cấp của ta thì thật là đáng sợ đấy.
Ta phát triển gen, chứ không phải trở thành một cái túi chứa khí.
Đặt cười, nói gì thì nói thì đám tu tiên giả toàn luyện hồn, để có chết thì đi đoạt xá. Mà muốn thành thần lại phải cắt bỏ thất tình lục dục.
Thành một thứ thần vô tri vô giác, coi như bất tử thì cũng dần hóa thành nắm cát vàng.
Ngàn trăm công tu luyện hóa thành công giá trạng, thế thì tu làm con mẹ gì?
Bất tử làm cái gì nhỉ?
Cho nên, đề thăng đều cả thể xác lẫn linh hồn mới là con đường đúng đắn, duy trì cân bằng giữa dục vọng và lý trí.
Khi ở đây liền chính là nói niệm ai mấy thằng tu vi cao, nhưng một tí thực chiến liền không làm được, đụng tí liền nát.
Cũng phải nhỉ.
Dù gì thì tôi cũng đâu có sức mạnh áp số tỷ hòn của cậu đâu, kỹ năng đó quả thực vô cùng tiện lợi.
Vi cười, lấy khả năng chuyên của cô ta là về những nghề phép,
bao gồm bói toán nên cô biết được phần nào kỹ năng chính mà hắn thường hay sử dụng.
Vậy là cô đã biết điều tra thâm sâu quá nhỉ?
Đặt cũng không có kinh ngạc mà nhìn kỹ vào mắt Vi, cũng không quá mức quan tâm.
Dù sao có thể bất tử như hắn cũng không hẳn quan tâm có người có thể giết hắn.
Dù gì thì hệ thống tạo quan hệ cho hắn giữa Hỏa Thần Long Nữ Vương thì hiện tại hắn cũng không có bất kỳ sợ hãi nào.
Mặc dù, chính mình biết cô ta vì cái gì nói như vậy.
Rất đơn giản, chính mình có thể cắn thuốc, ăn thịt yêu thú, mà không bị ngộ độc, bạo thể mà chết.
Đến khả năng ăn cả phép thuật thì coi như có thiên kiếp cũng không làm gì được hắn.
Đơn giản, kỹ năng này đối với hầu hết kỹ năng khác chính là mạnh mẽ phát triển tính.
Liền vai chữ tao chấp hết.
Liền đủ hiểu rồi ha.
Tất nhiên rồi, lấy cậu là top một người chơi,
tất nhiên phải tìm kiếm gì đó để mà học hỏi chứ, không học hỏi thì làm sao mà sống được đây. Vi cười cười, cũng không tiếp tục thả ra mị lực của mình. Dần dần thu liễm lại nói, mà xem như anh là người cùng trận doanh thì nói cho anh luôn, thần ở thế giới này thức tỉnh, tuy nhiên đã bị suy yếu đến mức không thể làm gì được nữa, cho nên hiện tại anh có thể tùy tiện quậy phá. Tất nhiên đây là do tôi làm rồi, mục đích mà nói thì chỉ yêu cầu kết bạn với anh mà thôi, dù sao hơn 5.000 năm mất liên hệ với căn cứ cũng cần có bạn bè hỗ trợ bổ túc đấy. Vi cười cười, nói tiếp chào nhé, hy vọng lần sau gặp chúng ta không phải là địch nhân. Nói xong, một con gió thoảng qua, liền lập tức cô ta liền biến mất bị tăm. Đồng thời để lại một câu nói dưới thâm viên chi hải, con quái dưới đó canh cổng ra vào giữa vùng biển lượng từ đấy, thứ anh cần liền ở đó. Sau đó Đạt cũng không còn cảm ứng nào về sự hiện diện của cô ta nữa. Cô làm như vậy là có ý gì đây Vi? Đạt liếc nhìn một thông báo hiện ra ngài nhận được một lời mời kết bạn. Suy tính một hồi, Đạt quyết định chấp nhận kết bạn. Sau đó liền nhấn vào dẹt không chút nào do dự. Xem ra tôi đánh cược được một cái trợ lực cường đại rồi, anh đúng là vẫn như cũ đấy nhỉ. Đứng tốt ra đằng xa, sử dụng thuật tần thân bậc nhất của mình che giấu hoàn toàn sự tồn tại của mình khỏi kẻ bùn sổ Kuhaki. Vi cười cười nói, sau đó có chút tưởng niệm cái lúc mình còn thuần yêu về một mối tình đầu. Lúc đó anh thật ngây ngô vô cùng đáng yêu đâu, mặc dù bây giờ anh vẫn như vậy đâu. Nếu lúc đó em không lựa chọn con đường quyền lực sớm thì có lẽ bây giờ đã khác rồi nhỉ. Biết làm sao đây? Nhớ tới cha mẹ của cô ta, đều là những con người trong đầu đầy lợi ích, coi như cô ta không làm thế thì họ cũng ép cô ta làm như thế để lấy càng nhiều lợi ích cho mình. Ồ, bản đồ có chỗ mở. Vi mở ra hệ thống của mình để vào mục căn cứ, quyết định thu hoạch một ít gì đó trước khi mình rời cả doanh nghiệp của mình vào. Liền thấy, trên bản đồ, nơi trải dài một đám mây liền hiện ra một dãy thành phố lớn, trông vô cùng tinh vi và đẹp đẽ. Ồ, đế quốc luôn sao? Vi nhanh chóng quan sát xung quanh, dù sao với cương vị bạn bè, cô có quyền quan sát toàn phần mọi thứ mà đạt sở hữu khi đặt chế độ công khai. Tất nhiên, để phòng bán thông tin thì hệ thống cũng có lệnh cấm, vi phạm trừ kha khá chỉ số và tiền tương ứng với số tình báo mình bán. Đây là quan sát thật kỹ, vi phóng to tầm nhìn của mình tại căn cứ trên dị giới. Liền thấy những ngôi nhà được đặt ngăn nắp, hầu hết đều là một loại chung cư biệt thự. Mỗi nơi đều sở hữu một sân bãi khá rộng rãi được đặt những công trình dành cho chế tạo. Sau đó, chính là nhà lính chính là thứ làm cô đau tim nhất. Nhà lính cấp độ mát. Huấn luyện lính tinh nhuệ bao gồm các loại lính hiện đại như sĩ cụ gì tỉ gạ. Thời gian trung bình, 5 tiếng. Hiệu ứng, đặt gần kề với công trình sản xuất, quán rượu và đền thờ sẽ nhận được hiệu ứng MUFF riêng. Nhìn chi tiết, đến cô cũng vô cùng giật mình, vì nó vừa ép sản xuất lại vừa có khả năng huấn luyện ra binh lính hùng mạnh. Lấy trung bình thực lực đều có kim đan tu sĩ thực lực, chỉ không có như Nguyên Anh có thể di chuyển thần hồn của mình. Sau đó, lấy những cái cây liền liên quan tới thụ nhân, cho ra những trái cây có dinh dưỡng cao, lúc phòng thủ sẽ biến thành thụ nhân phòng thủ bảo vệ dân chúng. Lòng dân 120 trung thành tuyệt đối lận sao? Hiệu ứng, khi có biến sẽ chủ động phản kháng chứ không sợ hãi chạy trốn, tích cực tham gia hoạt động chiến tranh trong phạm vi của mình. Vi không nói gì, vì nhiêu đây liền đủ cho cô ta chết đưa rồi. Ken ngài nhận được lời mời vào hội. Đến đây Vi lông mày đẹp hơi nhíu, sau đó không nghĩ ngợi liền gật đầu chấp nhận, vì vị trí căn cứ cô ta khá xa so với bên kia. Ngài chấp nhận vào hội. Chúc mừng ngài đã vào hội, thiên đường và địa ngục, nhận được thẻ dịch chuyển đồng minh X1. Và trung tâm đế đô, và những thành viên căn cứ còn lại đủ để sáng mù con mắt của cô ta. Bọn họ có căn cứ cùng đạt không sai biệt lắm, mặc dù đúng là chính tay đạt bồi dưỡng ra. Để xem, hội có 6 người, và 6 người kia vẫn chưa kết nối được sao. Đều là sĩ quan cấp cao của đế quốc, cũng hợp tình hợp lý. Mà làm thế nào mà cậu ta có nhiều tiền như vậy nhỉ? Vi trầm tư suy nghĩ, sau đó liền bắt đầu bước đầu khi trở về sau 5.000 năm dòng dã tu luyện. Và cô ta cảm thấy mất mặt khi không dò xét nổi thực lực hiện tại của đạt. Phải biết rằng đạt cũng sống thêm một năm mới thôi, còn mạnh như thế thì cô ta không thể nào chịu nổi. Cô ta không biết rằng đạt là chuyên gia chơi bẩn, từ tương lai thay đổi quá khứ, sau đó liền dùng mọi khả năng phát triển nhanh nhất, liền chính là chơi bẩn hoàn toàn của hắn. Giống như dân nạp tiền vậy, nhưng đạt thì chơi hặc. Tốt nhất nên làm việc của mình, dù gì thì tiên giới sắp bị phá hủy rồi. Lấy tiên đoán của mình, thì sớm muộn thì thế giới đó cũng bị đạt tiêu hủy. Cho nên sớm một bước liền thu gom đồ đạc dọn về dị giới. Bằng không cơ nghiệp mình khổ sở thành lập trong nháy mắt liền biến mất. Chương 174, chơi game anh. Mặc dù không biết cùng cô ta hợp tác là đúng hay là sai, chí ít hiện tại mà nói vẫn có lợi cho mình. Tất nhiên, bộ não siêu việt khả năng tính toán ước lượng được cao nhất hiệu suất 100% não bộ. Tuy không thể đoán trước được quá nhiều vận mệnh nếu không có manh mối, nhưng tính toán ra 1.000 kết quả về tương lai trong tích tắc vẫn là có thể xảy ra đấy. Tựa như bác sĩ Trang, đọc tỏ sơ chén, vậy, xem ẻn đệm cả ngàn lần thấy được một khả năng chiến thắng. Tất nhiên chỉ là thôi diễn, không đủ vật để kết luận một cách nhanh chóng được. Hiện tại, đặt do xét Vi có thực lực là luyện hư tu sĩ phía trên, cấp độ ước chừng tầm 700 trở lên, một vị đáng sợ đại năng so với Tiêu Cực càng đáng sợ. Mà bản thân lại là trưởng môn của một môn phái chuyên tu về các loại thuật pháp cho nữ tử kiếm, võ đến mỹ thuật. Chỉ ít, đáng giá mình đánh cược, hắn cũng không ngại quên đi quá khứ cùng cô ta thành bạn, tuy nhiên nhiều lắm trở thành bạn bè thôi. Tin tưởng ở mức 50% là hết cỡ, nhưng lợi ích thì khó nói hết được. Mở bảng hệ thống ra, đặt liền vào hồ sơ cá nhân của Vi, nhấn gửi một lời mời vào hội một cách nhanh chóng. Sau đó, mở ra căn cứ của mình. Nhấp những tên người máy vận chuyển để lấy quyền điều khiển, số lượng 10 con. Thì chúng liền bay tới cái kho lương thực dùng để xuất khẩu di chuyển tới. Trong nhà chính, tổng tư lệnh nhìn thấy việc đang xảy ra, liền biết có chuyện gì nên cũng không quan tâm mà tiếp tục giải quyết sổ sách của mình rồi thở dài. Chủ nhân ngài không thể an ủi em một chút sao? Những con người máy này, vác lên vô số bao lương thực sấy khô mang vào túi sau lưng của mình. Rồi di chuyển ra ngoài, mang theo tổng số lượng gạo là 10 tấn gạo. bay tới cổng thành đặt vô số bao gạo này xuống đất xếp thành một bức tường lớn sau đó lần nữa bay vào bên trong. Ở ngoài cổng thành, liền thấy những người nhìn giống như những người cư dân nhìn khá tuấn tú và khôi ngô liền đi tới số bao gạo này, từng cái khiêng lên xe ngựa. Việc chuyển giao vật tư có lẽ sẽ dẫn đến mình bị lộ, vẫn là để xe ngựa là được. Tiếp tục, những binh lính canh gác ở đây, lò ngờ gật nghỉ tất, lính kỵ sĩ năm được huấn luyện vô cùng xuất sắc, tựa như nhận được mệnh lệnh, tiến tới phụ giúp những cư dân này, vận chuyển hàng hóa lên trên xe ngựa. Trong thành cũng dần dần có vô số người dân có vóc dáng vô cùng khôi ngô đang điều khiển ngựa kéo vô số xe ngựa dùng chứa hàng hóa ra ngoài. 10 con người máy vận chuyển, Chetopotetti tạm lĩnh vận chuyển 6, cũng mang ra 10 tấn đá ra ngoài rồi lần nữa đi vào bên trong kiểm hàng. Ken người chơi Vi đã chấp nhận tham gia hiệp hội. Ken người chơi Vi đã dịch chuyển căn cứ đến hướng đông bắc, cách thủ đô 200 km, ở phía bên phải Cổ Nô Hạ, cách Cổ Nô Hạ 100 km. Sau một hồi, từng việc được mang ra. Rốt cuộc 10 tấn lương thực, 10 tấn gỗ, 10 tấn đá những nguyên liệu thô sơ ban đầu đã được chuẩn bị xong. Đội xe vận chuyển cũng xếp thành một hàng dài và bắt đầu chậm chạp di chuyển. Với hai bên đội xe vận chuyển chính là hai nhánh đội quân kỵ sĩ gồm 100 người. Lấy số lượng 30 người là rèn lệ ghi ẩn giờ kỵ tật, bộ binh kỵ sĩ, 20 rèn tẻm lạc kỵ tật, kỵ sĩ thánh điện, 30 rèn phi đỡ con, cung thủ hỗn hợp và 20 rèn sen, thánh nữ, tu sĩ hồi máu. Trừ những các sen có vẻ đẹp và dung mạo vô cùng thánh khiết ra, thì những binh sĩ hầu hết đều là những chiến binh có chiều cao tầm 1m8 thân hình thon gọn vừa khôi ngô mạnh mẽ, không quá to như những đại lực sĩ mà mất đi sự nhanh nhẹn của mình. Đồng thời họ còn mặc áo giáp được làm từ mịt dịu được phù phép đặc biệt giúp chúng có khả năng phòng thủ ưu việt và trọng lượng nhẹ như lông hồng. Với vẻ ngoài chính là giáp phủ kín toàn thân nhìn vô cùng ngầu lòi với những viền vàng kim làm họ trông đặc biệt. Từ từ, bọn họ băng qua những cánh đồng lúa trải dài mấy cây số, sau đó dần dần băng qua nông trại bò gà heo cừu với hơn hàng trăm ngàn con đang được nuôi. Rồi dần dần biến mất sau cánh rừng, sau khi đi hết một đoạn xe dài vô cùng để chở vật tư cung cấp để tới điểm đến vô cùng xa vậy ở chỗ căn cứ Vi. Ước chừng vài ngày mới có thể đưa tới. Đặt nhìn sang xung quanh mình đang vui đùa tắm biển, liền cũng muốn tạm dừng một vài ngày để cho bọn họ thư giãn bao gồm các cô gái trong căn cứ. Lần này căn cứ do mình tiếp quản một khoảng thời gian nhỏ đi. Cũng chờ xin mạn luôn mà đúng không? Đặt suy tính một chút, dù sao đây cũng là một dạng game chiến thuật nhập vai chính mình cũng nên thư giãn và chơi game một chút. Việc trong tầm tính toán, cũng không sớm không muộn cho nên vui vẻ trong một khoảng thời gian vẫn có thể, tranh thủ chờ xì dịn khôi phục luôn. Đặt mở khung chat ra và nhắn với Vi. Ta liền ở trên bãi biển vài ngày để điều khiển căn cứ, tranh thủ lúc đó cô cho người đi đào kênh sông đi, địa hình rất quan trọng cho việc trồng lúa đấy. Đặt nói. Anh đây đang quan tâm tôi đấy sao? Tôi nên cảm động và ôm hôn anh nhỉ? Thả biểu cảm hình trái tim và một nụ cười Vi nói. Cũng không hẳn, tôi chỉ làm tận chức với cương vị hội trưởng mà thôi, à mà tôi với cô cũng không thể trở về như cũ đâu, nhiều lắm là quan hệ hợp tác mà thôi. Đặt băng lánh nói tiếp. Phũ phàng thật đó nha. Cơ bản thì tôi biết rồi, không mượn anh lo lắng. Còn nữa, chuyển giao vật tư cần ít nhất là một ngày để có thể đưa tới, cô cũng nên nhanh chóng mở rộng lãnh địa đi, càng sớm càng tốt. Biết rồi, đừng lại ngại nữa. Thắt kênh chặt. Ngồi trên cái ghế ở bãi biển, có hải mẹ cô đang nhẹ nhàng mà xạ vai hắn, ngay chân liền là phù hủ mà xạ. Hai bên phân biệt rổ xạ lì ạ với lì lì ạ đang cầm quạt lá quạt cho hắn. Tận hưởng đến mức không thể tận hưởng thêm. Thoải mái. Cảm thụ cảm giác thoải mái này, cho nên Đạt liền có thể tiếp tục mà thư sướng chơi game rồi. Sát tiện, đem vài nhóm cấp lớn ngoài phạm vi quân sự của mình giết. Sau đó liền dẫn quân đi giết người cấp của, bắt cóc gái nhất công đôi việc. Lấy chính mình liền đem danh hiệu ẩn giấu đi, mình thích thì mình gây chiến thôi, vẻ mặt tuyệt vọng của kẻ thù thì vô cùng đặc sắc mà. Mặc dù số lượng binh sĩ chỉ có 100, nhưng là tinh nhuệ bách chiến bách thắng tinh nhuệ binh lính. Nói cách khác thì thực chất rèn liền chính là tượng trưng cho hoàng gia, rồi ổ, ấy, thay đổi cái tên làm vài thằng mù nghĩa một ít. Dù sao bọn họ được huấn luyện từ trại lính đế đô ra với mức giá là 1.000.000 vàng cho từng đơn vị, không tính áo giáp. Bù lại, mỗi người đều có một bộ não chỉ huy xuất sắc, bộ cơ thể hoàn mỹ với hai trái tim. Khả năng cận chiến ưu việt, tinh chuẩn lẫn tầm xa đều không thua kém ai. Riêng Gen Phí Đở Cốt có chính mình mắt ưng, và đặc biệt chính là kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ giỏi nhất trong đám. Tất nhiên những người còn lại gồm Lệ Ghi Ấn Giờ, Kẹp Lạ và Sen đều sở hữu hai loại hạ kỳ. Thế nhưng trừ Sen giỏi đều, còn lại cận chiến thì ưu việt về bật sổ cụ một ít. Đồng thời tất cả bọn họ đều biết ma pháp. Với do thờ phụng và nâng cấp đền thờ nữ hỏa thần Long Vương Thơ Lan ạ, cho nên bọn họ lại càng mạnh mẽ. Đây chính là nguyên nhân vì sao mà nó đắt đỏ đấy. Không phải đắt mà là vô cùng đắt, một cái giá tương đương với một cái vương quốc nhỏ rồi. Nhưng phải nói, thì bọn họ đáng giá nhiêu đó tiền cho từng người, và qua cơ chế giảm giá bờ UFF 90% từ viện nghiên cứu và 90% thời gian huấn luyện, thì giá bằng 100.000 đồng vàng, vẫn rất rẻ và có lời. Tất nhiên, đây là hạn mức tối đa giảm giá, tính cả từ danh hiệu đặc biệt. Thì vô cùng có lời, không uổng phí cái phân thân của mình ở đủ dễ ổng căn cứ chính quậy banh xác. Dù sao, có não phải tận dụng nói một chút, mặc dù không muốn cùng Vi dính líu quan hệ, nhưng tính về lợi ích thì hợp tác với cô ta khá là có lợi về một ít việc, nhưng nhiều lắm hợp tác mà thôi. Bạn bè còn có thể bán đứng nhau, chưa đến mức bạn thân và gia đình đâu, chính mình sẽ duy trì cảnh giác với cô ta một khoảng thời gian đây. Chương 175, sơ tặc. Lấy đoàn xe vận chuyển đã trên đường đi tới đế đô một cách an toàn. Và sau đó, liền từ đế đô, bắt đầu con đường mòn đi tới hướng đông bắc từ đây bắt đầu xuất phát một cách chậm rãi. Mặc dù nói chậm, nhưng đây là cách đi so với bất kỳ đoàn xe nào khác còn nhanh hơn. Bởi vì vừa đi vừa bảo toàn thể lực để cho lũ ngựa vẫn còn có sức bỏ chạy nếu có biến cố xảy ra, những binh lính cũng đủ thể lực để chiến đấu tốt nhất. Phải nói đây là một con game dạng thực tế vô cùng, nó không như những con game chiến thuật mà mình thấy trên điện thoại đâu. Bởi vì binh lính mình cử tới đều không có giới hạn tuy nhiên sức bọn họ cũng có hạn. Tùy ý liền có thể họ di chuyển tấn công hoặc phòng thủ, và lính cũng có thể lên cấp nếu chiến đấu và thắng trận đủ nhiều. Còn đêm chiến thuật thì hầu như vận chuyển vật tư không cần lính gác, ngoại trừ vài con tổ hộ và ZTS. À quên còn AOP em phải nữa, giao dịch bằng xe ngựa mà chuyển tài nguyên bằng một ít thao tác nhẹ nhàng. Tại đoàn xe, khu vực thảo nguyên hướng đông bắc đế đô. Đây là khu vực có rất nhiều đồng cỏ chưa được khai hoang. Mà bên cạnh đó, ngay bên liền là những vách núi cao, kèm với khu rừng nhỏ bọc lại. Đem con đường nơi này chính là biện pháp đi qua nơi này duy nhất. Càng là nơi mà sơn tặc thông thường trú đóng để thu phí qua đường. Tất nhiên, sơn tặc cũng tính là trung lập giã quái, cho nên chúng sẽ lần nữa được sinh ra cho đến khi nơi này được khai hoang và có chủ sở hữu. Hè, không phiền thì các ngươi hãy ngoan ngoãn giao ra hàng hóa và nữ nhân thì bọn ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Và quả nhiên, từ bên cạnh những khu rìa rừng, liền xuất hiện những tên cướp van mặc áo vải rách với dung mạo xấu xí đầy sẹo đi ra ngoài. Trong tay bọn chúng liền cầm theo những con dao nhỏ, hoặc kiếm nhỏ cùng cung kẻ được bôi thêm kịch độc, số lượng 30 người, hiện thân 15 nút 15 bao phủ một khu vực. Tính ra cũng đủ thấy rằng những tên này vẫn rất là thông minh, bởi vì chúng đã đánh cược đánh vào vị trí mà giáp không bọc tới sau đó có thể thuận lợi cướp mọi thứ. Mà chúng đâu biết rằng, trước mặt chúng chính là binh lính có giá trị hơn 1 triệu đồng vàng đâu. Cho nên, dẹn kém lạc nỉ tất cả bèn cũng không nói gì mà giơ lên một ngón tay ra hiệu chỉ vào bọn chúng, mà chiếc xe ngựa cũng tạm dừng di chuyển. Làm 30 cung thủ rèn phí đỡ cột đứng cạnh xe ngựa chở hàng hóa lập tức nhanh chóng lấy ra cung gỗ rẻ tiền cùng với những mũi tên gỗ chỉ được quẹt đầu nhọn sơ sài. Chuẩn xác nhắm bắn, sau đó liền kéo cung và thả ra trong một hơi thở. Hơn 30 mũi tên cùng lúc chia ra các hướng chuẩn xác bắn vào đầu những tên sơn tặc và thậm chí xuyên tạc thân cây, giết chết những tên sơn tặc núp sau những thân cây. Cứ như thế, một nhóm sơn tặc cấp thấp đã trực tiếp bị giải quyết nhẹ nhàng. Không cần đến lễ ghi ẩn giờ nghỉ tất phải xuất kiếm càng không tổn thất dù chỉ một giọt máu. Đi tiếp thôi, càng sớm chuyển giao tài nguyên càng tốt. Cảm ứng xung quanh không còn bất luận cái gì nguy hại, kèm lạc nỉ tất cả bèn liền nhìn người đánh xe lên tiếng. Hiểu rồi thưa ngài. Người đánh xe này liền điều khiển xe ngựa tiếp tục di chuyển theo con đường để tiến về phía trước. Tiếp tục cuộc hành quân của mình. Bởi vì ngoại trừ chuyển giao vật liệu thì nhân lúc này bọn họ cũng sẽ đi mở rộng lãnh địa và chiếm đóng một cách không khoan nhượng về hướng đông bắc. Cái gì chứ, cách nhanh chóng mạnh lên chính là mở ra càng nhiều lãnh địa càng tốt. Lúc đó, kiến tạo thành một đất nước thì đương nhiên quyền sở hữu nguồn nước trung tâm chính là của hắn. Nguồn nước trung tâm chính là đầu dẫn cho các con sông chảy ra biển. Rất quan trọng, cho nên phải chiếm trước người khác, coi như có người chiếm rồi thì giết người chiếm lại. Tất nhiên, những binh lính lấy trung thành và phục tùng mệnh lệnh là thiên chức bọn họ. Nữ nhân và con nít sẽ bắt về nhà làm nô lệ tẩy não, còn nam nhân thì toàn bộ giết đi hoặc đẩy đi ra ngoài. Còn lại giết chết hoặc bắt nô lệ bán cho xứ khác, chế tạo hình tượng đáng sợ về binh sĩ đế quốc, tuy nhiên bên trong liền chính là thiên đường. Phải như thế thì xâm lược mới không dám tùy tiện tấn công. Gần đây xác nhận là có hang ổ của lũ sơ tặc, có muốn tấn công không đội trưởng? Một tên rèn phi đỡ cót đi tới bên cạnh đang dẫn đầu đội quân hiệp sĩ lên tiếng. Liền tấn công đi, lấy vật tư này dùng tặng cho bên kia vẫn được. Sau đó liền ra tay ra hiệu cho đoàn xe bắt đầu dừng lại. Chúng ta sẽ NGHZ ngơi tại đây một chút. Sau đó kèm là cả bèn nhìn sang bên tiểu đội lệ ghi ẩn giờ gật đầu một cái. Tôi hiểu rồi, để chúng cho tôi. Sau đó, một tên lệ ghi ẩn giờ từ trong tiểu đội đi ra. Hắn có số hiệu là số 2, một phó đội trưởng của đội lệ ghi ẩn giờ nghỉ tật hiện tại. Có thực lực không hề yếu đối so với những người còn lại chút nào, phải nói hoàn toàn cùng bọn họ chỉ số ngang hàng. Lệ ghi ẩn giờ mang theo kiếm bên hông và khiên có một viên ngọc ở giữa trên lưng. Trại của chúng ở bên kia, số lượng có tầm khoảng 50 người, có bấy dập và nô lệ mà chúng vừa mới mang về. Phi đờ có cho hắn báo cáo tình huống chỉ về phía bên trái mạn khu rừng. Đã hiểu. Lệ ghi ấn giờ gật đầu, sau đó hướng tới vị trí mà phi đờ cột đó chỉ tới. Sau đó nhanh chóng chạy vào trong khu rừng và che khuất thân mình sau những thân cây to lớn. Mỗi người lính đều khó khả năng tiêu diệt cả một đất nước chỉ với một mình bọn họ. Tuy nhiên, họ còn cần tăng lên kinh nghiệm của mình để có thể làm điều đó. Trở thành cô máy hủy diệt mạnh mẽ nhất. Cho nên, mỗi người sẽ an bài khả năng nhiệm vụ riêng và tính giờ để những người còn lại quan sát, để xem có thiếu sót chỗ nào để lập tức sửa lại phong cách chiến đấu tự thân sao cho đạt hiệu quả tối ưu nhất. Sau đó, ở trại sơ tặc, lấy khoảng 50 tên cướp được trang bị áo vải với vũ khí kịch độc đang di chuyển qua lại, tựa như một nhóm lính đã được huấn luyện rất tốt. Tất nhiên 10 trong số chúng đang ở trên tháp canh canh gác để phòng bị tập kích. Lấy trung tâm là nhà của tên bộ sơ tặc và gần đó liền chính là vật tư, bao gồm những nữ nô lệ có vẻ ngoài rất xinh đẹp, gồm tóc vàng và tóc đen, có kha khá châu báu vàng bạc, và đây đều là vật tư mà bọn hắn cướp được từ những ngôi làng gần đây. Tất nhiên là những ngôi làng thuộc một đế quốc láng giềng. Còn lại những căn nhà được làm bằng rơm, bằng tấm liệu bốn, hầu hết đều là nhà ở cho những tên sơn tặc còn lại, mỗi người đều giữ hết đồ đạc cho chính mình. Đồng thời, có nơi liền là thợ rèn, nơi dành cho nhà sĩ. Và trên hết chính là bây giờ bọn chúng đang chờ 30 người còn lại ở bên ngoài trở về. Đứng ở trong khu rừng, ở trên ngọn cây, Lệ Vi ẩn giờ số 2 đang ẩn nút và quan sát địa hình. Khoảng quan sát được không bao lâu, liền trong đầu liền nảy ra một phương pháp tác chiến phù hợp. Sau đó hắn liền leo xuống dưới mặt đất. Tất nhiên do đối thủ một phần khá yếu, phải dùng cách ít tốn sức nhất có thể và ít tiêu hao nhất. Đầu tiên bàn về khả năng của những tên sơ tặc, cũng là một nhánh quân đội đã trải qua huấn luyện, cho nên chắc rằng bọn chúng nhớ mặt lẫn nhau do số lượng không nhiều. Phương án giả dạng bị loại bỏ. Thứ nhì, cấp quá thấp, không cho phép ỷ lại vũ khí quá mạnh hiện tại. Bọn họ mạnh từ trong máu chứ không phải nhờ trang bị. Cho nên ứng đối phương cũng không còn ai mạnh mẽ thì, Lệ Ghi ẩn giờ cất hết vũ khí và áo giáp vào trong nhẫn chứa vật của mình, chỉ còn mặc lên chiếc áo vải thông thường. Vừa đủ để lộ ra gương mặt tráng kiện nghiêm túc, cùng cơ bắp đầy sức mạnh giống như the giúp vậy, nhưng so với người đó thì ốm hơn chút chút vì giữ vững được tốc độ công kích của mình. Cơ bản là mạnh mẽ mà không mất đi tốc độ bản thân. Chương 176, tập kích trại sơ tặc. Nói xong Lệ Ghi Ấn giờ, theo khả năng của mình nhấc đổng lên cái cây to bên cạnh mình và ném về phía trại sơn tặc một cách mạnh mẽ. Những thân cây bay tới nằm ngang vừa vặn đánh thẳng vào những tên cung thủ đứng trên hàng rào gỗ đè bẹp chết ngay tức khắc. Sau đó thân cây lan ra, chạm vào một cái chòi cung, cũng làm cái chòi cung này ngã xuống. Còn tên sơn tặc sử dụng cung gỗ đứng trên đó cũng nhờ thế mà ngã xuống mặt đất. Tuy nhiên, nhanh chóng từ bên ngoài nhảy ra nhào lộn một vòng để tiếp đất, nên chỉ bị xây sát nhẹ nhàng. Sơn tặc LV50 sao? Cũng là một nhánh quân không tồi đấy, đáng tiếc Lệ Ghi Ẩn giờ thở dài một cái, dù sao có thể chiêu mộ được, nhưng chủ nhân ý nguyện là đem bọn họ giải quyết luôn cho nên chúng quy tiếc nuối, họ cũng không thể làm trái mệnh lệnh. Tất nhiên, đây là chủ nhân điều khiển bọn hắn. Cho nên truyền đạt mệnh lệnh cũng vô cùng đơn giản, kêu bọn hắn làm gì bọn hắn liền làm cái đó, không nói thêm một chữ. Hây! Ném nốt thêm một cái cây, Lệ Ghi Ẩn giờ lập tức chạy đến gần trại sơn tặc đã bị phá hủy bức tường. Có đi tập. Lập tức lọt vào tầm mắt của mấy tên sơn tặc làm chúng lên tiếng hô to rồi đồng loạt cầm vũ khí ngay ngắn tấn công. Nhưng chưa kịp nói thêm lời nào thì Lệ Ghi Ẩn giờ nghỉ tất đã tiến tới gần hắn, tung ra một đấm vào cổ vừa đủ làm gãy xương và mất mạng tại chỗ. Nhanh chóng, hai ba tên sơn tặc cầm đao liền lao vào. Chết đi thằng khốn. Những tên sơn tặc cầm cung nhanh chóng phản ứng lại, tia mũi nhắm về phía hắn chờ đợi thời cơ để bắn ra. Lệ Ghi Ẩn giờ lập tức dùng tay chộp vào phần cánh tay của tên sơn tặc tới trước vừa lách nhẹ người ra bên phải. Vừa né, để mà tên sơn tặc này đâm ra dao dư lực đâm ra phía sau, đâm dính một tên sơn tặc khác. Sau đó thuận đường bẻ tay cho tên sơn tặc này lộn người rồi nằm xuống đất. Vừa dẫm chân lên cổ vừa tiếp tục nhanh chóng bẻ tay tên thứ ba sơn tặc lao tới, sau đó đẩy tên này ra phía sau. Lập tức tên này dính phải ba phát tên độc. Làm trên này trừng mắt một cái rồi sủi lơ, chết không nhắm mắt. Mẹ kiếp. Ha ha ha. Liên tiếp có hai ba tên sơn tặc lại lao vào. Nhanh chóng Lệ Ghi Ẩn giờ cướp tới cây đao, đẩy cái xác tên sơn tặc này ra, nhanh chóng tung ra hai phát đao về phía trước, đều chém về phía cổ của hai tên. Và mạnh mẽ đến mức liền cắt xuyên cổ của hai tên sơn tặc này vô cùng ngọn. Không không thể. Hai tên này không cam lòng hô một tiếng, thì hai cái đầu từ từ rơi ra khỏi thân thể và lăn xuống đất với gương mặt kinh hãi. Không có tiếp tục chờ thần một chỗ, thì vô số mũi tên cũng bắt đầu lao tới, lấy tâm điểm là Lệ Ghi Ẩn giờ xạ kích. Và tự nhiên, Lệ Ghi Ẩn giờ cơ đao của mình một cách nhanh chóng, chém hết tất cả những mũi tên bay tới. Lệ Ghi Ẩn giờ liền phóng chiếc đao trong tay của mình một cách chuẩn xác vào một tên sơn tặc sử dụng cung tên gỗ này. Tất nhiên cây đao liền trực tiếp xuyên vào đầu của tên đó, làm hắn trực tiếp mất mạng từ trên tường gỗ ngã xuống mặt đất. Mẹ nó, tên này rốt cuộc là quái vật phương nào? Mấy tên sơn tặc bu quanh hắn lập tức cảnh giác. Liền tên sơn tặc thủ lĩnh cũng xuất hiện để chỉ huy trận chiến này. Các huynh đệ, sử dụng trận hình. Lập tức, các sơn tặc cầm thương khoảng tầm 6 người lập tức từ bên ngoài cùng một lúc đem mũi thương đâm vào bên trong. Tất nhiên, lấy khả năng chính là khóa lại người này vì trong mắt bọn hắn người này có sức mạnh võ thuật cao cường, nên bắt buộc phải dùng trận hình khắc chế người có võ công mạnh mẽ. Trận hình sao? Thông minh đấy. Lệ Ghi Ẩn giờ nhảy lên cao, nhân lúc những cái thương đâm về một phía mà tạo thành một chỗ đứng cho hắn đáp xuống. Tất nhiên, bọn chúng liền tiếp tục lần nữa cử thêm 6 sơn tặc cầm thương tiếp tục xiên. Nhưng về phản ứng thì Lệ Ghi Ẩn giờ so ra nhanh hơn chúng. Lập tức, tụ lực giẫm số thương dưới chân mình mạnh một cái, đem những cây thương gỗ này gãy vỡ đi. Sau đó, hắn lại tiếp tục múa lượn lách trách công kích của 6 cây thương tới và cướp một cây. Dùng sức khỏe phi thường của mình nhấc đầu thương, đem một tên sơn tặc nhấc lên cao, rồi cắm đầu thương xuống đất. Thời gian còn nhiều, đùa với các ngươi một tí cũng được. Lệ Ghi Ẩn giờ mỉm cười, cầm và xoay cây thương quanh mình một vòng rồi cầm vào trong tay, để nó ra phía sau lưng. Cuồng vọng. Đã như vậy thì chết đi. Mấy tên sơn tặc nhanh chóng lui ra ngoài rồi cầm lên khiên phòng thủ. Sau đó, liền sử dụng cái khiên ủi thẳng về phía trước. Đi liền với động tác, bắn tiễn cực kỳ nhanh và chuẩn xác. Thế nhưng cũng không nhanh bằng Lệ Ghi Ẩn giờ này. Càn quét. Lệ Ghi Ẩn giờ cơ thương từ trên cao đập xuống đất, đầy đủ lực đem một tên bộ binh sơn tặc đánh ngã quỳ xuống. Sau đó, đẩy mũi thương đem tên bộ binh sơn tặc này đẩy bay ra ngoài, dính kèm theo mấy tên cầm thương phía sau. Thư chớ vội đắc ý. Sơn tặc đầu lĩnh sắc mặt khó nhìn, tức giận rồi hô to xích hắn lại. Các sơn tặc phía sau viền cũng hiểu ra, nhanh chóng cầm ra cái xích mang trên người. Nhưng chưa kịp phản ứng thì Lệ Ghi Ẩn giờ lập tức làm ra động tác, dùng thương phóng về phía trước, đem mũi thương đâm xuyên qua một vài tên sơn tặc, dính tận ba tên xin que tại một cây thương và từ từ mất đi sinh tức chết tại chỗ. Và những cái xích sắt cũng lần lượt bay tới ngay sau đó. Thì Lệ Ghi Ẩn giờ dùng tay bắt lấy dây xích rồi vung quanh người mình một vòng, đem bao quanh hắn còn lại sơn tặc cùng một lúc đánh bay toàn bộ những sơn tặc đem hắn bao vây. Một nhánh quân sơn tặc rất mạnh mẽ đấy. Lệ Ghi Ẩn giờ cảm khái, lấy thực lực này mà đi làm sơn tặc thì đúng là quá phung phí thực lực bản thân. Mà thôi, luận về binh chủng thì ngài ấy cũng không thiếu. Hết giờ rồi, không đùa với các ngươi nữa. Lệ Ghi Ẩn giờ nở một nụ cười lại lẽo. Sau đó, dùng khả năng cao hơn một chút, vụ một tiếng liền nhặt tới cái thương. Hà hà, hắn đâu rồi? Trở về thế giới họ cải, nhìn thấy binh lính của mình đang thảm sát sơn tặc thì cũng vui. Sau đó, nhận được thông tin mà Lệ Ghi Ẩn giờ moi ra từ miệng thằng bộ sơn tặc. Đó chính là, vương quốc bên cạnh vương quốc có tên gọi là Tần Quốc, do nở tờ cờ Tần Thủy Hoàng cai trị. Đồng thời gần kề những quốc gia này thì tồn tại cả hàng trăm quốc gia khác như Yến quốc, rồi cả Tam quốc nữa gồm Thục, Ngụy Nô cũng đang đánh chiếm lãnh địa. Chưa kể từ Cổ Nổ Hạ dài ra phía đông thì đang tồn tại những làng nghỉ dạ nhỏ bé đang dần được thành lập. Đấy là chưa tính cả Nhật Bản xạ mù Dìa Đế quốc cũng đang bắt đầu lộng hành ở phía bên kia của nước Trung Tàu cổ đại. Chủ nhân, xin mạn đã tới nơi rồi ạ. Đang suy tính thì âm thanh dịu nhẹ của có ly ạ vang lên bên cạnh hắn. Liền thấy một chiếc máy bay của nợ gần chỗ thì đang từ phương xa bay tới. Đặt cũng biết rằng chính mình cũng không cần phải tự mình điều khiển Lễ Ghi Ẩn giờ chi cho mất thời gian nữa, dù sao mục đích cho các cô gái nghỉ ngơi và chờ đợi được xin mạn đã hoàn thành. Xi Dìn cũng cận kề thức tỉnh, lập tức liền sẽ tiến tới biển lượng tử.